Tiên nghịch, chương 1856. Một lần hành động thiên hạ chấn kinh. Góc truyện audio.com. Thiên Tôn Niết Trường tồn qua 5 tháng, thủy chung tồn tại trong hư vô kỳ dị này, chỉ có tu sĩ Thiên Tôn tản thần thức ra xông thẳng lên 9 tầng trời mới có thể bước vào đây. Nguyên lý có liên quan tới nơi này cho đến nay rất ít người hiểu được. Chỉ biết rằng năm đó đây là nơi tiên tổ bắt chước thái cổ thần cảnh tạo thành, giúp hậu nhân tiên tộc có thể thích ứng trước để có càng nhiều tu sĩ đại thiên tôn xuất hiện hơn. Vô số năm qua, rất nhiều tu sĩ thiên tôn hầu như người nào cũng đều phải tới Thiên Tôn Niết này, xông qua từng tầng cung điện, dùng cách này để kiểm chứng tu vi bản thân, thành danh khắp tiên tộc. Thiên Tôn Niết cũng là nơi mà năm vị đại thiên tôn hiện giờ cực kỳ coi trọng. Những thiên tôn họ mời chào về dưới trướng đều là những người vượt qua được một số tầng Thiên Tôn Niết nhất định. Ánh mắt mấy trăm tu sĩ bên ngoài đại điện tầng đầu tiên của Thiên Tôn Niết ngưng tụ về phía đạo cầu vồng trong nháy mắt lao tới gần tầng thứ nhất của Thiên Tôn Niết, cầu vồng tiêu tán, hóa thành thân ảnh Vương Lâm rơi xuống mặt đất. Trong tích tắc khi hắn bước lên mặt đất bên ngoài cung điện này, ánh mắt tu sĩ bốn phía cũng chuyển động theo. Thần sắc Vương Lâm như thường, ánh mắt đảo qua bốn phía. Những tu sĩ Thiên Tôn này hắn cũng biết một chút nhưng rất nhiều người hắn lại chưa từng gặp qua bao giờ. Dù sao thì những năm gần đây, Thiên Tôn Niết có người rời đi cũng có người trở lại xông lên tầng cao hơn. Những người biết hắn đều hướng về phía hắn ôm quyền mỉm cười, Vương Lâm mỉm cười đáp lại. Thân là tu sĩ Thiên Tôn, nếu không có cựu oán gì thì trừ phi là kẻ có tính cách cô độc, ai cũng rất vui vẻ kết giao với người khác. Mà Vương Lâm trong vài chục năm gần đây biệt tâm biệt tích nhưng năm đó liên tục xông lên 4 tầng Thiên Tôn Niết cũng gây ra chấn động nhỏ, đủ để các tu sĩ Thiên Tôn nguyện ý kết giao. Chẳng qua dù sao trong mắt một số thiên tôn thì người xông lên tầng 4 cũng vẫn còn chưa đủ, do đó có không ít người thần sắc cũng khá lãnh đạm. Ta mấy năm trước có nghe nói tới Bạch Phát thiên tôn này. Hắn bước vào địa điện tầng đầu tiên thất bại, nhưng sau đó lại liên tiếp xông qua 4 tầng, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. 4 tầng, dù là 4 tầng thì đã sao? Chúng ta có người nào không xông qua tầng thứ 4 đâu? Chẳng qua người này lần đầu thất bại, sau đó lại liên tục xông qua được 4 tầng nên mới gây chú ý mà thôi. Cũng đúng, Bạch Phát Thiên Tôn này theo ta tính thì nhiều nhất cũng chỉ lên được tầng thứ 5 mà thôi. Tu sĩ Thiên Tôn bốn phía nhìn Vương Lâm, có người muốn giao hảo, có người dùng thần niệm nói chuyện với nhau. Trong đó có người quen biết Vương Lâm, có người khinh thị. Nhưng tu vi đã đạt tới cấp độ Thiên Tôn, tuyệt đối không dễ dàng biểu hiện ý nghĩ ra ngoài thần sắc khiến người ta không thể nhìn ra dấu vết. Trúc Lâm Thiên Tôn ngồi phía xa xa trầm mặc, ánh mắt ngưng tụ trên người Vương Lâm. Một lát sau hắn mới nhắm mắt lại, không nhìn tới nữa. Hắn không khinh thị nhưng cũng không nhận định Vương Lâm có thể xông qua tầng thứ 7 như mình, đối với người dưới tầng thứ 7 thì hắn dù để ý nhưng cũng chỉ ở mức độ nào đó mà thôi. Vương Lâm không lập tức xông lên Thiên Tôn Niết mà đứng bên ngoài đại điện tầng đầu tiên, ngẩng đầu nhìn lên tầng đại điện Thiên Tôn Niết càng ngày càng cao. Góc truyện audio.com. Ở nơi tầng 9 nhìn vô cùng mơ hồ, những năm gần đây Vương Lâm đã hiểu rõ Thiên Tôn Niết này có 19 tầng, hôm nay trong tiên tộc người có thể xông qua tầng thứ 9 không tới 60 người. Những người này không ai không đạt tới cấp độ Thiên Tôn đỉnh phong, chỉ bước một bước nhỏ nữa, nếu có thể xông qua tầng 10 là lập tức trở thành Dược Thiên Tôn. Trong bọn họ mỗi một người đi tới Thiên Tôn Niết đều khiến tất cả Thiên Tôn Niết chấn động. Dù sao nếu có thể chứng kiến một vị Dược Thiên Tôn xuất hiện thì đối với tất cả những vị Thiên Tôn có mặt đều là chuyện cực kỳ hiếm có. Thậm chí chuyện này có khả năng khiến cho Đại Thiên Tôn chú ý, ngưng tụ thần niệm tới nhìn tận mắt. Chẳng qua Dược Thiên Tôn trên đại lục của tiên tộc chỉ có 48 người, rất nhiều năm qua chưa xuất hiện thêm một người nào. Có thể thấy tầng thứ 10 này gian nan tới mức nào. Chỉ có tu sĩ Dược Thiên Tôn mới có thể sau khi xông lên tầng thứ 10 tiếp tục xông tới tầng thứ 11. Nếu có thể bước lên tầng cuối cùng là tầng thứ 19 thì nghe đồn rất có khả năng trong tương lai sẽ trở thành Đại Thiên Tôn. Mà tu sĩ Dược Thiên Tôn có thể xông lên tầng thứ 19 cũng có chiến lực khiến Đại Thiên Tôn không dám dễ dàng ra tay. Chẳng qua dù là Dược Thiên Tôn thì hôm nay cũng không có ai có khả năng xông lên tầng thứ 19 này. Người nhiều nhất là Minh Đạo Tôn trong Dược Thiên Tôn cũng chỉ dừng lại ở tầng 16, không thể xông qua. Mấy vạn năm qua càng chưa có người nào có thể vượt qua Minh Đạo Tôn. Trong cả tiên tộc lúc này, Minh Đạo Tôn là người có khả năng nhiều nhất trở thành Đại Thiên Tôn, thậm chí có người còn nói hắn là mặt trời thứ 6 của tiên tộc. Danh khí của hắn dù không bằng Đại Thiên Tôn nhưng là người thấp chỉ sau mỗi Đại Thiên Tôn mà thôi, được Tiên Hoàng Bát Cực Đại Thiên Tôn cực kỳ coi trọng, hao phí rất nhiều mới có thể mời về dưới trướng, cũng không đối đãi như Thiên Tôn hay Dược Thiên Tôn tầm thường mà cao hơn rất nhiều. Lần này tới hoàng thành của tiên tộc có lẽ có thể gặp vị Minh Đạo Tôn thanh giang hiển hách này. người này được coi là đệ nhất trong đám dược thiên tôn, nhất định bất phàm. Ánh mắt Vương Lâm âm thầm lóe lên, lần này ta muốn một lần hành động thiên hạ chấn kinh. Mà trước tiên cứ thử xem nếu không mặc hồn khải thì bằng thực lực bản thân của ta có thể xông lên tầng thứ mấy. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, nhắm hai mắt lại, một lát sau hắn mở bừng hai mắt, trong mắt bừng sáng, thân thể nhoáng lên liền hóa thành một đạo cầu vồng trực tiếp từ tầng cung điện tầng thứ nhất bay thẳng lên bầu trời. Lúc thân ảnh hắn bay ra, không ít thiên tôn bốn phía ngưng thần nhìn lại nhưng lại càng có nhiều người thu hồi ánh mắt nhắm mắt ngồi xuống, không để ý tới hắn nữa. Trúc Lâm thiên tôn cũng nhắm mắt đà tọa, không nhìn tới nữa. Thiên tôn biết nếu đã từng thông qua tầng nào thì lần sau xông lên có thể trực tiếp đi qua, không bị uy áp của tầng cung điện đó ngăn cản nữa. Thân thể Vương Lâm nhanh chóng bay lên, lướt qua bốn tầng đầu trực tiếp xuất hiện trên bầu trời bên ngoài tầng cung điện tầng thứ năm, không chút chần chừ. Bước từng bước vào bên trong. Trong nháy mắt khi hắn tiến vào tầng thứ năm thiên tôn nhất trước mắt hắn liền mơ hồ. Cảm giác ở bốn tầng đầu năm xưa lại hiện lên một lần. gocchuyenaudio.com Nữa, một lát sau khi Vương Lâm thấy rõ ràng, bất ngờ đã thấy bản thân ở giữa tinh không. Tầng thứ tư năm xưa là 36 tu chân tinh ngưng tụ lao tới, trong đó có tu chân tinh màu vàng. Mỗi một tu chân tinh màu vàng này bên trong đều có lực lượng không kém tất cả tu chân tinh dung hợp. Không biết tầng thứ năm này có mấy tu chân tinh màu vàng đây? Vương Lâm ở giữa hư vô ánh mắt lóe sáng, nhìn về phía trước. Chỉ thấy trong tinh không phía trước đột nhiên có 45 tu chân tinh thay đổi quỹ tích mang theo tiếng gào thét đỉnh tai nhanh chóng lao tới. Trong quá trình này có 5 tu chân tinh bất ngờ bộc phát ra kim quang chói mắt trong thời gian ngắn liền hoàn toàn hóa thành màu vàng tinh thuần. 5 tu chân tinh màu vàng kim này tỏa ra uy áp khiến hư vô giống như run rẩy theo những tu chân tinh còn lại lao thẳng về phía Vương Lâm. Năm tu chân tinh sao? Vương Lâm đứng trong hư vô thần sắc như thường, trong nháy mắt khi đám tu chân tinh gào thét lao tới bỗng nhiên vung tay phải lên, trong nháy mắt khiến tu vi không kiếp ầm ầm bộc phát. 1, 2, 3, 11, 12, 13, tay phải Vương Lâm nắm chặt thành quyền, tạo thành tiếng bùng bùng vang vọng. 13 đạo thần thông ngưng tụ trong một quyền này, lúc này khí tức tu vi của hắn vẫn là không kiếp sơ kỳ như trước lại đang nhanh chóng tăng lên. Sau khi đạt không kiếp trung kỳ ta còn chưa hoàn toàn phóng thích một lần thử xem ngưng tụ được bao nhiêu đạo thần thông trong một quyền. Mái tóc bạc trắng của Vương Lâm tung bay, y phục như có cuồng phong quét qua, khí tức tu vi ầm ầm bộc phát từ không kiếp sơ kỳ tăng vọt lên đỉnh điểm của hắn hiện giờ không kiếp trung kỳ. Đạo thứ 14, trong bàn tay phải của Vương Lâm bất ngờ có thêm một đạo thần thông dung nhập vào bên trong. Ngay sau đó đạo thứ 15, 16, 17 không chút dừng lại cùng với lúc tu vi Vương Lâm tăng lên không kiếp trung kỳ, lập tức ngưng tụ ra. Trong chớp mắt đã có 21 đạo thần thông. Dựa theo tính toán của ta tu vi không kiếp mỗi lần đề cao được một cảnh giới thì có thể dung hợp thêm 9 đạo thần thông. Cực hạn của tu vi không kiếp sơ kỳ của ta là 9 đạo thần thông, sau khi tăng lên liền đạt tới 18 đạo. Nhưng bởi có kim mộc bổn nguyên vừa xuất hiện tu vi hơi tinh tiến nên có thể ngưng tụ thêm 4 đạo. Tổng cộng là 22 đạo, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, lúc này tu chân tinh bốn phía đã gào thét tới ngày càng gần hắn. Đạo thứ 22, hai mắt Vương Lâm nhắm lại tay phải nắm quyền đột nhiên truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Đạo thần thông thứ 22 trực tiếp ngưng tụ thành. Một luồng lực lượng kinh thiên động địa từ trong nắm tay hắn lan ra, giống như một quyền này có thể đánh tan hư không vậy. Hẳn là có thể, đạt tới 23 đạo. Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng, không lập tức công kích tu chân tinh đang lao tới mà thân thể nhảy lên, lao lên trên, cánh tay phải trong nháy mắt này nổi đầy gân xanh. Hình như có một luồng lực lượng khổng lồ lưu chuyển trong cánh tay phải thay thế máu huyết trong huyết mạch nhanh chóng chuyển động, cuối cùng ngưng tụ trong nắm tay, phát ra một tiếng ầm vang. Trong tiếng ầm vang này, mái tóc Vương Lâm tung bay, hai mắt lấp lánh hữu thần. Trong nắm tay hắn chợt ngưng tụ tới đạo thần thông thứ 23. 23 đạo thần thông đã là cực hạn lúc này của ta rồi. Nhiều hơn một đạo đó chính, gocchuyenaudio.com, là do cảm ngộ trong Đông Lâm Trì, khiến cho bổn nguyên cũng có gia tăng một chút. Vương Lâm cúi đầu nhìn xuống, phía dưới hơn 40 tu chân tinh đang gào thét lao tới, trong đó có 5 tu chân tinh màu vàng tỏa ra uy áp cường đại áp sát chỉ còn cách Vương Lâm không tới mấy trăm trượng. Tầng thứ 5 này chỉ cần xuất ra một bổn nguyên chân thân là đủ rồi. Thân thể Vương Lâm trong nháy mắt liền có hình ảnh chồng lên, ngũ hành chân thân bất ngờ biến ảo ra. Vương Lâm nắm hữu quyền, hướng về phía tu chân tinh bên dưới đánh tới. 23 đạo thần thông dung nhập trong một quyền, hơn nữa là có phân thân tăng lên tương đương với 46 đạo thần thông, đánh thẳng tới 45 tu chân tinh. Trong tiếng ầm vang kịch liệt, hư vô sụp đổ, kim quang vô tận chói mắt tỏa ra xuyên qua tinh không, phá tan hư vô này, cũng nhanh chóng khuếch tán ra từ đại điện Thiên Tôn Niết tầng 5, bao phủ cả Thiên Tôn Niết này, khiến mấy trăm thiên tôn phía dưới phải ngẩng đầu nhìn lên. Kim quang kia bao phủ Thiên Tôn Niết, nhuộm vàng cả mặt đất. Mấy trăm thiên tôn trên mặt đất thần sắc bình tĩnh, giống như đối với chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên. Thậm chí còn một số người còn căn bản không ngẩng đầu lên nhìn mà vẫn đắm chìm trong đà tọa, ngay cả hai mắt cũng không mở ra, giống như kim quang tầng thứ 5 này đối với họ mà nói không gây được chút hứng thú nào. Trúc Lâm Thiên Tôn ở xa xa cũng không mở hai mắt. Hắn đang đắm chìm trong nội tâm, tính toán để vượt qua tầng thứ 8, với tu vi của hắn vốn phải vượt qua được tầng này nhưng lại phải dừng lại nơi đây. Bạch Phát Thiên Tôn này tiến vào tầng thứ 5 cho tới khi xuất hiện kim quang thời gian cũng hơi dài một chút. Còn lâu mới bằng tốc độ của hắn ở 4 tầng đầu. Xem ra người này ở tầng thứ 5 cũng gặp phải không ít khó khăn. Thời gian tuy rằng rất ngắn nhưng cũng không khác biệt lắm so với thiên tôn tầm thường. Nói như vậy thì đúng là cũng không có gì đáng chú ý rồi. Không biết hắn sẽ rời đi giống năm xưa hay thử xông lên tầng thứ 6 một lần. Chẳng qua tầng thứ 6 này hắn hẳn là không thể vượt qua. Đám thiên tôn ngẩng đầu nhìn đều trầm ngâm, có một số người còn hơi thất vọng. Dù sao bọn họ sở dĩ để ý tới Vương Lâm chính là vì nghe nói tới tốc độ Vương Lâm xông qua 4 tầng đầu năm xưa. Nếu không thì một người vượt qua tầng thứ 5 dù cũng kinh người nhưng không sao có thể hấp dẫn sự chú ý của nhiều người như vậy. Trong kim quang trên bầu trời cung điện tầng thứ 5, thân ảnh Vương Lâm lao ra. Sắc hắn bình tĩnh, không nhìn xuống bên dưới mà ngẩng đầu nhìn lên tầng thứ 6, ánh mắt lóe sáng, không chút do dự lao thẳng lên. Hành động này của hắn khiến đám thiên tôn đang nhìn phía dưới liền tập trung nhìn lại. Hắn không ngờ thật sự xông lên tầng thứ 6, ta cũng đang dừng lại ở tầng này, không thể vượt qua. Người này vượt qua tầng thứ 5 cũng tương đối gian nan, thời gian còn nhiều hơn ta một chút. Ta không thể vượt qua tầng thứ 6, hắn nhất định cũng thất bại. Bạch Phát Thiên Tôn này lại không rời đi, tầng thứ 6 mới có chút thú vị, người này nếu có thể vượt qua thì cũng có thể kết giao một phen. Tu sĩ thiên tôn ở phía dưới hầu như không người nào cho rằng Vương Lâm có thể thành công vượt qua tầng thứ 6. Dù sao thì thời gian hắn ở trong tầng thứ 5 cũng quá mức tầm thường, không kinh người chút nào. Góc truyện audio.com, trong kim quang tầng thứ 5, một số thiên tôn vừa rồi không mở mắt lúc này cũng mở mắt nhìn lên tầng thứ 6. Trúc Lâm Thiên Tôn xa xa cùng mở đôi mắt bình tĩnh đảo qua, trong nháy mắt đang định nhắm lại thì đột nhiên trong đồng tử của hắn bất ngờ xuất hiện kim quang chói mắt. Trong tích tắc khi kim quang này xuất hiện, thần sắc Trúc Lâm Thiên Tôn lập tức trở nên ngưng trọng. Trong đôi mắt xuất hiện kim quang không chỉ có Trúc Lâm Thiên Tôn mà còn có cả những thiên tôn ngẩng đầu nhìn lên ở bên ngoài tầng 1. Trong mỗi đôi mắt của bọn họ bất ngờ đều xuất hiện kim quang. Kim quang này không phải do bọn họ phát ra mà chiếu xuống từ bầu trời, từ cung điện tầng thứ 6. Chỉ thấy cung điện tầng thứ 6, hầu như chỉ sau khi Vương Lâm tiến vào không tới 7 nhịp thở bất ngờ liền bộc phát ra kim quang kinh thiên, nối liền với kim quang tầng 5 tạo thành cảnh tượng huy hoàng năm xưa. Qua, rồi, đám tu sĩ phía dưới lập tức có người đứng lên, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Hắn xông qua tầng thứ 6 rồi, chỉ cần thời gian 7 nhịp thở, vài chục năm trước hắn liên tiếp xông qua 4 tầng, hôm nay xuất hiện một lần nữa không ngờ lại có thể xông lên tầng thứ 5, thứ 6. Tu vi người này tuyệt không tầm thường, có thể xông qua tầng thứ 6 nói rõ người này ít nhất có thể dung hợp hơn 50 thần thông vào trong thân thể. Tu sĩ thiên tôn có thể làm được điều này cả tiên tộc không vượt quá 400 người. Tu sĩ thiên tôn phía dưới thần sắc ngưng trọng đều nhìn về phía bầu trời. Mặc dù những người trước đó nhắm mắt không để ý cảm thấy không có gì hấp dẫn thì giờ phút này cũng đều mở hai mắt nhìn về phía thân ảnh lao ra từ kim quang trên tầng 6 trên bầu trời. Tu sĩ thiên tôn xông qua tầng thứ 6 trong thiên tôn niết cũng có thể coi là cường giả. Trúc Lâm Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào thân ảnh Vương Lâm trên bầu trời, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Giờ phút này Vương Lâm không khỏi khiến hắn nhớ tới năm đó. Làm cho hắn không chút để ý nhưng lại liên tục vượt qua 4 tầng, khiến cho ánh mắt hắn phải ngưng tụ. Tầng thứ 7, hắn muốn xông lên tầng thứ 7, lại xông lên tầng thứ 7. Người có thể thông qua tầng thứ 7 cả tiên tộc không tới 200 người. Hắn tuy rằng có thể dễ dàng thông qua tầng thứ 6 nhưng tầng thứ 7 này cũng không hề dễ dàng đâu. Nói không chừng, hắn thật sự có thể xông qua được. Mấy trăm thiên tôn phía dưới thần sắc phấn chấn, trong ánh mắt của bọn họ thân ảnh Vương Lâm từ trong kim quang tầng 6 không hạ xuống mà gào thét bay thẳng lên phía tầng thứ 7. Thân ảnh hắn giờ phút này bị hầu hết tất cả ánh mắt phía dưới ngưng tụ lại, có chờ mong, có hoài nghi, thậm chí cũng có một số là khinh thường, hiển nhiên cho rằng Vương Lâm dù có thực lực xông qua tầng thứ 6 nhưng tuyệt đối khó vượt qua được tầng thứ 7 này. Trúc Lâm Thiên Tôn cũng không đả tọa nữa mà nhìn chằm chằm vào thân ảnh Vương Lâm biến mất trong đại điện tầng 7, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Dù sao nếu Vương Lâm có thể xông qua tầng 7 thì cũng đại biểu cho hắn là tu sĩ đồng cấp với Trúc Lâm Thiên Tôn. Tu sĩ như vậy bản thân hắn chính mắt nhìn thấy hai lần xông lên Thiên Tôn Niết, làm sao hắn lại có thể không thèm để ý. Trong nháy mắt sau khi Vương Lâm tiến vào tầng thứ 7, tu sĩ bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, hầu như mọi người đều ngẩng đầu nhìn. Góc truyện audio.com, lên, một nhịp thở, hai nhịp thở, ba nhịp thở, bốn, năm nhịp thở. Vào tích tắc khi nhịp thở thứ 5 trôi qua, đột nhiên trong đám tu sĩ Thiên Tôn này bất ngờ truyền ra những tiếng kinh hô không dám tin. Chỉ thấy tầng cung điện thứ 7 trên bầu trời bất ngờ bộc phát ra kim quang kinh người. Kim quang này dung hợp với kim quang trong tầng thứ 5 và tầng thứ 6, nối liền thành một mảnh, chiếu rọi hoàn toàn Thiên Tôn Niết giống như một mặt trời vậy. Một thân ảnh vọt ra từ kim quang tầng thứ 7, mái tóc bạc tung bay trong kim quang, tràn ngập một luồng khí thế khiến Thiên Tôn phía dưới hô hấp không thông. Hắn xông qua tầng thứ 7 rồi. Thời gian 5 nhịp thở, không ngờ còn nhanh hơn cả tầng 6. Hắn rốt cục có chiến lực tới mức nào, có thể xông qua tầng thứ 7 trong thời gian ngắn như vậy nhất định sẽ danh chấn toàn tiên tộc. 5 nhịp thở đã qua tầng 7, loại tốc độ này ta chưa bao giờ nghe qua, mấy trăm tu sĩ phía dưới tâm thần chấn động giờ phút này không còn có chút khinh thường. Cả đám người này nhìn vào thân ảnh trong kim quang trên không trung, ánh mắt lộ vẻ tôn kính. Càng có một số người phải dừng lại ở tầng thứ 4, thứ 5 nhìn về phía Vương Lâm mơ hồ có sự phức tạp. Trong tu sĩ Thiên Tôn, sự chênh lệch mạnh yếu rất lớn. Đối với người có thể vượt qua tầng thứ 7, dù đều là Thiên Tôn nhưng cũng nhận được sự tôn kính. Ví dụ như Trúc Lâm Thiên Tôn, mặc dù tính cách cô độc cao ngạo nhưng nếu hắn xông lên Thiên Tôn Niết này thì tất cả mọi người đều trông ngóng. Tầng thứ 7, Trúc Lâm Thiên Tôn trầm mặc, hắn thật không ngờ đối phương lại có thực lực như vậy. Hắn sẽ xông lên tầng thứ 8 sao? Tầng thứ 8 rất khó khăn. Trên bầu trời, Vương Lâm đứng trong kim quang của tầng thứ 7, thần sắc bình tĩnh. Trong tầng này hắn đã xuất ra cả Lôi Đình chân thân và Ngũ Hành chân thân, triển khai toàn bộ lực lượng của hai chân thân, lúc này mới dùng ưu thế áp đảo mà vượt qua tầng thứ 7. Thiên Tôn Niết này càng lên cao càng khó khăn, không biết tầng thứ 8 này sẽ thế nào. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên tầng thứ 8, thân thể nhoáng lên, hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng lên tầng thứ 8. Hắn muốn xông lên Thiên Tôn Niết không để ý tới hành động của mình gây nên chấn động gì trong mấy trăm Thiên Tôn phía dưới. Tầng thứ 8, hắn lại xông qua tầng thứ 8, đúng là một người cuồng vọng, Trúc Lâm Thiên Tôn cũng thất bại ở tầng thứ 8. Người này, ôi, không thể nói được, người có thể xông qua tầng thứ 8 trong tiên tộc không tới 50 người. Những người này đều tích lũy rất nhiều năm mới thực hiện được việc này. Nghe nói tầng này rất khó, nếu có người vượt qua thì lập tức Đại Thiên Tôn sẽ biết. Giờ phút này hầu hết tu sĩ trên mặt đất đều đứng dậy. Loại chuyện liên tục xông qua tầng 5, 6, 7, 8 này đủ khiến bọn họ ngưng trọng. Trúc Lâm Thiên Tôn cũng đứng phát dậy, không ngồi đà tọa nữa mà nhìn chằm chằm vào tầng cung điện thứ 8 trên bầu trời. Hắn xông lên tầng 8 mấy lần nhưng đều thất bại. Giờ phút này tận mắt thấy có người trước mặt mình xông lên tầng 8, ánh mắt lóe sáng, bất ngờ đứng thẳng nhìn lên không trung. Tầng thứ 8, hắn, có thể vượt qua không? Những người này vốn tưởng thời gian trôi qua sẽ rất lâu nhưng chỉ sau 3 nhịp thở từ tầng 8 đột nhiên bộc phát ra kim quang chói mắt. Góc truyện audio.com, khiến mọi người nơi này hoàn toàn sửng sốt, kim quang ở tầng 8 này đã nhiều năm không tỏa ra tại Thiên Tôn Niết nhưng giờ phút này kim quang này dung hợp với những tầng dưới, bất ngờ bao phủ tầng tầng Thiên Tôn Niết khiến tất cả mọi người đều bị vây trong kim quang. Hắn vượt qua tầng 8 rồi, sắc mặt Trúc Lâm Thiên Tôn tái nhợt lộ ra vẻ khiếp sợ và phức tạp. Hắn mấy lần xông lên đều thất bại, nhưng hôm nay lại tận mắt thấy người khác dùng thời gian 3 nhịp thở đã thong dong vượt qua. Mấy trăm Thiên Tôn phía dưới tràn ngập trong kim quang đã quên cả suy nghĩ, nhìn thân ảnh Vương Lâm trên bầu trời mà trầm mặc. Các hạ tên là gì? Trúc Lâm Thiên Tôn ngẩng phát đầu, truyền ra một giọng nói vang vọng, giọng nói này làm thức tỉnh mấy trăm tu sĩ Thiên Tôn bốn phía. Một vài người cá biệt biết tên Vương Lâm nhưng đại bộ phận đều chỉ biết hắn là Bạch Phát Thiên Tôn. Vương Lâm ở trong kim quang tầng thứ 8 nhìn phía dưới một chút, bình tĩnh mở miệng. Sau khi hắn mở miệng, ánh mắt liền nhìn lên tầng 9 mơ hồ bị bao phủ trong mây mù kia. Xông qua tầng 9 chính là đỉnh điểm của Thiên Tôn, xông qua tầng 9 liền danh chấn toàn tiên tộc, xông qua tầng 9 có thể tiếp cận tới gần Dược Thiên Tôn vô hạn. Vương Lâm ở trong tiên tộc thời gian đã không còn ngắn, mấy trăm năm qua cho tới hôm nay, hắn không hề kích động mà bình tĩnh như nước giếng trong. Dưới sự chú ý của tất cả tu sĩ thiên tôn phía dưới. Vương Lâm hít sâu một hơi, đi về phía tầng đại điện thứ 9 đã mấy vạn năm không có kim quang tỏa ra kia. Nam Châu, Đạo Nhất Tông. Đây là đệ nhất tông tại Nam Châu, thanh danh hiển hách danh chấn Nam Châu. Dù trong cả tiên tộc thì Đạo Nhất Tông cũng là một tông môn khổng lồ. Tất cả mọi chuyện đều là bởi vì một người được gọi là Đạo Nhất Đại Thiên Tôn. Ở hậu sơn, dưới một ngọn thác tiếng nước chảy ào ào, hơi nước bắn lên mơ hồ. Trong một cái hồ phía dưới ngọn thác một thanh niên mặc đạo bào đang bình tĩnh ngồi đó, trong tay cầm một cành liễu, buông xuống mặt nước nhắm mắt giống như đang câu cá. Vương Lâm xông qua thiên tôn niết trong nháy mắt khi vượt qua tầng 8, thanh niên mặc đạo bào này đột nhiên mở bừng đôi mắt ngẩng đầu nhìn mây trắng trên bầu trời trong xanh, thần sắc bình tĩnh. Xông qua tầng thứ 8 rồi, khóe miệng thanh niên mặc đạo bào này lộ ra nụ cười, cành liễu trong tay vung lên trên mặt nước. Một động tác này lập tức khiến mặt nước rung động. Một gợn sóng lan ra, bất ngờ xuất hiện trong đó là cảnh tượng bên trong thiên tôn niết. Bắc Châu, ngàn dặm băng phong, gió tuyết tràn ngập khắp cả năm. Những bông tuyết bị gió thối truyền ra tiếng nức nở trong thiên địa giống như quỷ khóc, khiến cho phân nửa tu sĩ lần đầu tới Bắc Châu đều chấn động tâm thần. Ở chỗ xa nhất về phía bắc của Bắc Châu có một dãy núi vươn lên giống như những khối băng mấy vạn năm, giống như những thanh kiếm sắc bén vươn lên tận trời xanh, sừng sững đứng trong thiên địa. Từ xa nhìn lại cả dãy núi dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng như ngọc, lộ ra vẻ lạnh lẽo vô cùng. Nơi này chính là động phủ của Võ Phong Đại Thiên Tôn ở Bắc Châu. Trong một dòng sông băng có một nam tử trung niên đầu chọc đang ngồi. Thân thể hắn cực kỳ cao lớn khoanh chân ngồi đó. Trước mặt hắn, dòng sông băng bị ánh mặt trời chiết xạ phát ra ánh sáng và... Góc truyện audio.com, một cảnh tượng hư ảo. Trong cảnh tượng đó chính là Thiên Tôn Niết. Tu sĩ cao lớn chọc đầu này thần sắc bình tĩnh nhìn cảnh tượng hư ảo trong dòng sông băng, ánh mắt nhìn về phía thân ảnh đang hướng về tầng thứ 9 dần dần lóe sáng. Trong thiên tôn niết một khi có tu sĩ xông qua tầng thứ 8 thì lập tức đại thiên tôn sẽ biết. Giờ phút này trừ Đạo Nhất và Võ Phong đại thiên tôn ra thì trên đế sơn ở Trung Châu, lá đỏ mùa thu đang tung bay, một nữ tử tuyệt mỹ kinh ngạc nhìn chiếc lá trước mặt. Trong chiếc lá kia giống như có càn khôn khác chiếu ra cảnh tượng trong thiên tôn niết. Bên cạnh nữ tử này có một lão già đang ngồi khoanh chân. Dáng vẻ hắn lười biếng, ánh mắt giống như vô tình đảo qua cũng như không có chút tinh thần, phảng phất như cảnh tượng trong phiến lá không khiến hắn có nhiều hứng thú lắm thì phải. Sư tôn, nếu hắn xông qua được tầng 9, người có mời hắn hay không? Nữ tử tuyệt mỹ kia nhìn lá thu trước mặt nhẹ giọng nói. Lão già bên cạnh này hé đôi mắt đảo qua lá thu trước mặt một cái. Nếu tất cả tu sĩ xông qua tầng 9 vi sư đều mời chào thì đế sơn này chẳng phải quá ồn ào sao? Tầng chữ 9 có thể khiến Võ Phong Đại Thiên Tôn coi trọng bởi vì người này sau khi trở thành Đại Thiên Tôn nóng lòng muốn mở rộng thế lực, muốn bồi dưỡng ra Đại Thiên Tôn thứ 6, cũng muốn tìm người bảo vệ cho mình khi chuyển thế. Nhưng đối với vi sư mà nói, người xông qua được tầng 9 giống như con kiến, chẳng qua chỉ là một con kiến hơi lớn hơn một chút mà thôi. Trừ phi hắn có thể giống như Minh Đạo Tôn xông qua tầng thứ 15 thì vi sư mới đi mời chào hắn. Lão già nọ chậm rãi mở miệng, nữ tử tuyệt mỹ kia trầm mặc cắn môi nhìn mảnh lá thu, không nói gì nữa. Ở trong Hoàng Thành Trung Châu, trong một cung điện xa hoa. Cung điện này không có một bóng người nhưng ở giữa cung điện lại có một tấm màn nước biến ảo ra giữa không trung, bên trong hiện rõ ràng cảnh tượng Vương Lâm ở trong thiên tôn niết. Đông Châu, Tử Dương Tông trong cửu tông thập tam môn. Trong cấm địa của Tử Dương Tông, trong một gian phòng đá có một nam tử trung niên mặc áo tím đang nhìn không chớp mắt vào trong một tấm gương lớn. Trong đó có hình ảnh đang diễn ra ở Thiên Tôn Niết. Chẳng qua dưới kim quang tràn ngập thân ảnh trong đó chỉ nhìn được một cách mơ hồ mà thôi. Ở bên cạnh nam tử trung niên này có hai cô bé mặc áo đỏ và áo tím. Hai cô bé này tầm 7-8 tuổi, trông xinh xắn vô cùng, hai mắt lấp lánh có thần. Giờ phút này cô bé áo đó đang chống cằm ngáp dài, thoạt nhìn giống như đang quan sát mặt gương kia nhưng thực tế lại đang nghĩ tới chuyện ra ngoài chơi đùa. Đôi mắt cô nhìn về phía cô bé áo tím, hai người đồng thời nháy mắt nhếch miệng cười. Bên cạnh cô bé áo tím còn có một tu sĩ vẻ mặt nhăn như mướp đắng đang ngồi chồm hổm ở đó, trên cổ còn đeo xích, khuôn mặt như sắp khóc, hiển nhiên là bị uất ức trong thời gian dài, cả người uể oải vô cùng. Hả Tiểu Lang, vẻ mặt của ngươi làm sao vậy? Tiểu Lang ngoan, không nên không nghe lời. Cô bé áo tím nhìn thấy vẻ mặt của tu sĩ kia, giơ tay vỗ lên đầu hắn liên tục vài cái, mỗi lần vỗ lại khiến tu sĩ kia cúi đầu, trong mắt lại càng nhiều nước mắt. Hai tiểu tổ tông ơi, các ngươi không nên nghĩ chuyện khác nữa. Ôi, các người nhìn người này một chút đi, ta đã điều tra rồi. Hắn cũng tới từ Đông Châu, lại xông qua tầng thứ 8 thiên tôn nhất dù. gocchuyenaudio.com, có qua được tầng thứ 9 hay không thì cũng nên mời chào đó. Vẻ mặt nam tử trung niên kia khổ sở nói với hai cô bé kia. Ái chà, tự ngươi chuẩn bị đi, Hàm Hàm còn muốn đi dạy tiểu lang không nghe lời thật tốt. Hay là chúng ta ném hắn xuống âm trì đi, lần trước hắn không nghe lời, ở trong đó vài ngày liền ngoan ngoãn hẳn đó. Hắn còn tìm được một cái chuông gió chơi rất vui nữa. Cô bé mặc áo đỏ mỉm cười, căn bản không để ý tới nam tử trung niên mà tới bên cạnh tu sĩ mặt như trái mướp đắng kia cùng cô bé áo tím liên tục vỗ đầu hắn. Nam tử trung niên kia ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, cười khổ hít sâu một hơi, đứng dậy vái hai cô bé đang chơi đùa kia một vái, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Song từ đại thiên tôn, hai cô bé kia vẫn còn đang vỗ lên đầu tu sĩ bị gọi là tiểu lang, khiến nước mắt tu sĩ này rốt cục rơi xuống. Ồ oa oa, hắn khóc à? Giả vờ đó, tiểu lang này không nghe lời, nhất định là giả vờ. Song từ đại thiên tôn, nam tử trung niên kia có cảm giác như muốn phát điện, hướng về phía hai cô bé gầm lên. Tiếng gầm này ầm ầm vang lên kinh thiên động địa, rốt cục cũng khiến hai cô bé này nhìn về phía hắn. Tiểu cô khai, ngươi cũng không nghe lời à? Cô bé tên là Oa Oa nhíu mày nhìn nam tử trung niên kia một cái. Song từ đại thiên tôn, người này cần mời chào. Nam tử trung niên kia không để ý chút nào, hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Vậy thì mời chào đi, người đi là tốt rồi, mang về cho chúng ta gặp mặt. Cô bé tên Hàm Hàm vung tay nắm lấy tiểu lang mặt như trái mướp đắng, cùng cô bé Oa Oa kia thoáng một cái liền biến mất trong gian phòng đá. Còn lại nơi này chỉ là nam tử trung niên đang không ngừng nắm tóc bứt tai cười khổ. Trong thiên tôn nhất giữa kim quang của tầng thứ 8, dưới ánh mắt ngóng đợi của hàng trăm tu sĩ thiên tôn phía dưới, Vương Lâm hít sâu một hơi. Lao nhanh về tầng thứ 9, rất nhanh hắn đã đi tới tầng thứ 9 bị mây mù bao phủ, dừng lại một chút liền không do dự bước vào. Trong nháy mắt khi hắn bước vào, tất cả tu sĩ phía dưới bao gồm cả Trúc Lâm thiên tôn đều nín thở nhìn chằm chằm vào tầng 9. Tầng thứ 7 có 63 tu chân tinh nhưng tầng thứ 8 lại có tới 81 tu chân tinh. Tầng thứ 9 này nếu xông qua sẽ có tu vi thiên tôn đỉnh phong, rất có khả năng sẽ là 90 tu chân tinh. Vương Lâm sau khi bước vào tầng thứ 9, xuất hiện trong tinh không hư vô. Thần sắc hắn bình tĩnh nhìn về phía trước, trong tinh không đột nhiên có 99 tu chân tinh bỗng thay đổi quỹ tích lao thẳng về phía Vương Lâm. Trong 99 tu chân tinh này không ngờ có 9 tu chân tinh tỏa ra kim quang chói mắt. Hai mắt Vương Lâm lóe sáng, không chút do dự, chẳng những xuất ra ngũ hành chân thân và lôi đình chân thân mà cơ thể còn tràn ngập cả ba đạo hư bổn nguyên. Phương thức này khiến trong cơ thể hắn có thể dung hợp 23 đạo thần thông, đồng thời được bổn nguyên và chân thân gia tăng tương đương ẩn chứa 92 đạo thần thông. Đây là cực hạn của Vương Lâm trước khi mặc hồn khải. Trong một quyền một chỉ của hắn bao hàm 92 đạo thần thông, khiến cho bản thân hắn cũng đã tiến sát tới cấp độ thiên tôn đỉnh phong. Giơ tay phải lên, hai mắt Vương Lâm lóe lên kim quang, nỗi đau đớn truyền ra từ tay phải. Cốt âm đao biến ảo ra, dùng phương pháp đơn giản nhất hướng về phía 99 khối tu chân tinh kia bỗng. gocchuyenaudio.com, nhiên chém một cái, một nhát chém này xuất hiện 92 đao ảnh. 92 đao ảnh này lập tức dung hợp hóa thành một đao quét ngang tinh không hư vô. Tiếng ầm ầm vang vọng không gian, 99 tu chân tinh nọ bất ngờ có 92 khối ầm ầm nổ tung. Trong nháy mắt khi chúng còn chưa hoàn toàn tan rã, thân thể Vương Lâm lập tức xuất hiện hình ảnh chồng lên. Chỉ thấy ngũ hành chân thân biến ảo ra, lôi đình chân thân xuất hiện, trong nháy mắt đã tới gần 7 tu chân tinh màu vàng nọ. Ngũ hành chân thân nhoáng một cái liền hóa thành thủy, hỏa thổ bổn nguyên chân thân, lao thẳng về phía 3 tu chân tinh. Tiếng chấn động vang lên, cách đó không xa, lôi đình chân thân của Vương Lâm trong tiếng gầm nhẹ cũng bộc phát ra lôi đình ngập trời, một động tác liền bao phủ cả 4 khối tu chân tinh, giống như sấm sét diệt thế giáng xuống làm 4 tu chân tinh kia sụp đổ. 99 tu chân tinh tan nát có chênh lệch về thời gian nhưng lại bị Vương Lâm dùng năng lực của bản thân khiến sự chênh lệch này giảm xuống cực nhỏ. Từ xa nhìn lại 99 khối tu chân tinh này hầu như đồng thời nổ tung. Trong nháy mắt khi chúng nổ tung, một vùng kim quang đột nhiên bùng lên, giống như tràn ngập bốn phía ập tới bốn phương tám hướng. Tại thiên tôn niết, trong ánh mắt của mọi người, đại điện tầng 9 đã rất nhiều năm không tỏa ra kim quang, lúc này trong sự chấn động của toàn bộ tu sĩ nơi đây, bất ngờ bộc phát ra kim quang khiến người ta không dám tin tưởng. Hắn xông qua tầng thứ 9 rồi, từ ngày hôm nay cái tên Vương Lâm này nhất định rung động cả Nam Châu. Tầng thứ 9, xông qua tầng thứ 9 chính là Thiên Tôn đỉnh phong, bước thêm nửa bước là có thể trở thành Dược Thiên Tôn. Chẳng lẽ hôm nay ta có thể chứng kiến vị Dược Thiên Tôn thứ 49 của tiên tộc sinh ra tại nơi này? Lúc này sợ là tất cả đại thiên tôn đều ngưng thần chú ý nơi này rồi. Tu sĩ phía dưới đều hít sâu một hơi. Trúc Lâm Thiên Tôn kia vẻ mặt khổ sở cúi đầu. Chúng mừng Vương Lâm Đo Hữu xông qua tầng thứ 9. Không biết người nào mở miệng đầu tiên, nhưng rất nhanh tất cả tu sĩ nơi này đều đồng loạt hướng về phía bầu trời vái một cái. Người này năm xưa ta đã nhận ra là hắn bất phàm, không tới 100 năm lại có thể xông qua tầng 9, có thể thu vào dưới trướng. Thôi, năm đó hắn dù có cự tuyệt một lần nhưng lúc này phân thân của ta đi tới, hắn nhất định biết ta coi trọng hắn. Trong đạo nhất tông, dưới thác nước như thiên hà đổ xuống từ 9 tầng trời, hai mắt đạo nhất đại thiên tôn sững lại. Nụ cười trên mặt càng đậm, ở dưới dòng sông băng tại Bắc Châu, võ phong đại thiên tôn nhìn cảnh tượng trước mặt hai mắt nhắm lại. Người này trải qua kiểm tra tại Sơn Hải, liên tục xông tới tầng 9, chiến lực đã không kém nhiều so với Dược Thiên Tôn. Đạo nhất coi trọng người này, nhất định cướp đoạt nhưng tính cách đạo nhất cao ngạo, hắn tuy sẽ không dùng thần niệm đi mời nhưng nhiều nhất cũng chỉ dùng một khối phân thân. Lúc này ta dùng bản thể tự mình tới mời, người này nhất định thấy ta coi trọng hắn hơn. Trên đế sơn, nữ tử tuyệt mỹ mỉm cười vui vẻ, giống như Vương Lâm qua được tầng 9 nàng lại còn cao hứng hơn cả bản thân hắn. Chẳng qua ánh mắt lão già bên cạnh đảo qua phiến lá cây, thần sắc vẫn không để ý chút nào như trước. Tầng thứ 9 mà thôi, thiên tôn. Góc truyện audio.com, đỉnh phong mà thôi, xông qua tầng thứ 10 mới là Dược Thiên Tôn, mà dù có xông qua tầng thứ 10 thì cũng chỉ là Dược Thiên Tôn tầm thường, còn kém Minh Đạo Tôn xa. Lão già lắc đầu chậm rãi nói, sư tôn, nữ tử tuyệt mỹ xoay người, sẵn giọng nói, lão già này hơi sững lại cười khổ nói, thôi được rồi, nếu hắn có thể xông qua tầng thứ 10 thì ta sẽ đi hỏi hắn xem hắn có đồng ý về dưới trướng của ta hay không. Ôi, thiên tôn nhất tầng thứ 9 thiên tôn có thể xông lên, nhưng tầng thứ 10 lại là ranh giới giữa thiên tôn và dược thiên tôn. Qua được tầng 10 thì là dược thiên tôn, còn ngoài tầng 11 so với 9 tầng trước là hoàn toàn bất đồng, ngoài tu vi và chiến lực ra còn cần có minh ngộ với đạo. Thiên tôn nhất này chỉ một chữ nhất chính là bao hàm 9 tầng sau. 9 tầng sau xông qua một tầng liền có được một cơ duyên. Vương Lâm này, lão già nọ nhìn đồ nhi một cái, đơn giản không nói gì thêm. Vẻ mặt hải tử thiên tôn hưng phấn, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, thần thức tản ra phóng thẳng lên tận 9 tầng trời. Trong hoàng thành Trung Châu, trong tòa cung điện không người, trong nháy mắt khi tấm màn hư ảo hiện lên hình ảnh Vương Lâm vượt qua tầng thứ 9 thiên tôn nhất, một tiếng cười lạnh như băng vang vọng trong cung điện này. Đây không phải là người đạo phi nhớ mãi không quên sao? Đúng là coi thường hắn rồi. Trong thất đạo tông tại Đông Châu, tu sĩ trung niên kia một mình nhìn vào gương, không để ý chút nào tới tiếng kêu thảm thiết mơ hồ từ bên ngoài truyền tới, hai mắt lấp lánh. Nhất định phải mời chào cho được hắn. Đại Thiên Tôn từ sau khi lần trước chuyển thế phân ra, lúc này đã trải qua nhiều năm, uy tín không còn như trước Thiên Tôn và Dược Thiên Tôn trước kia mời chào hầu hết đã rời đi. Lúc này Đại Thiên Tôn lại sắp chuyển thế một lần nữa, nếu người này trở thành người dưới trướng thì sẽ có tác dụng bảo vệ nhất định. Cùng lúc đó, tại Thiên Tôn Nhất, sau khi Vương Lâm xông qua tầng thứ 9, tất cả tu sĩ nơi này đều đồng loạt vái một cái. Ngay sau đó, có gần 100 người ôm quyền nhanh chóng rời khỏi nơi này, thần thức sau khi trở lại cơ thể liền lập tức báo cho những Thiên Tôn quen biết. Dù sao chuyện có người xông qua tầng 9 trong Thiên Tôn Nhất là việc cực kỳ trọng yếu. Việc này không ngừng truyền ra khiến cho không bao lâu sau bất ngờ có rất nhiều tu sĩ Thiên Tôn từ mọi nơi trên đại lục của tiên tộc bay thẳng tới Thiên Tôn Nhất. Trong kim quang tỏa ra từ tầng 9, Vương Lâm đi ra. Hắn khoanh chân ngồi giữa không trung, không tiếp tục đi lên tầng 10 nhưng cũng chưa bỏ cuộc mà hạ xuống. Cả thiên tôn nhất đều bị kim quang chiếu rọi. Hễ là đám tu sĩ thiên tôn vừa được thông báo mà chạy tới nơi này, vừa xuất hiện ở truyền tống trận lập tức bị kim quang bao phủ, ngẩng đầu nhìn lên tầng đại điện thứ 9 đang tỏa ra kim quang vô tận, đồng thời cũng nhìn thấy thân ảnh đang khoanh chân ngồi trong kim quang. Thần sắc bọn họ ngưng trọng, lại càng có một tia chờ mong. Giờ phút này hơn phân nửa thiên tôn ở nơi này không còn ai có ý chào phúng nữa, thậm chí sự khinh thường trong nội tâm đã bị nghiền nát. Bọn họ tôn trọng cường giả, nhất là người có thể xông qua tầng thứ 9 lại càng là thiên tôn đỉnh phong. Thời gian dần dần trôi qua, tu sĩ thiên tôn tới nơi này ngày càng nhiều, từng đạo cầu vồng từ truyền tống trận xa xa, góc truyện audio.com, bay nhanh tới, hầu như khiến ánh sáng từ thần thức không ngừng lại chút nào. Rất nhanh thiên tôn nhất này đã có tới gần 700 tu sĩ thiên tôn, hầu như chiếm toàn bộ 7 phần tổng số thiên tôn trên đại địa của tiên tộc. mà bên trong truyền tống trận vẫn có những tu sĩ thiên tôn nhận được tin tức sau đang nhanh chóng đi tới. Việc này gây ra chấn động rất lớn, người tới thiên tôn niết càng ngày càng nhiều rồi, một khi vượt qua tầng thứ 10, hắn sẽ trở thành tu sĩ dược thiên tôn. Chẳng qua tầng thứ 10 này nghe nói khó khăn gấp mấy chín tầng đầu. Nếu không thì cũng không phải tới mấy vạn năm này mãi vẫn không có vị dược thiên tôn thứ 49. Phỏng chừng có chút khó khăn, tuy nói xông qua tầng thứ 9 thiên tôn niết có khả năng cực nhỏ nhưng vẫn có một chút. Những người năm đó không phải đều thanh danh hiển hách cũng từng xông qua tầng thứ 9 thiên tôn niết này cũng khiến chúng ta chấn động dưới sự chờ mong của rất nhiều người nhưng đều thất bại ở tầng thứ 10. Lúc này rất có khả năng cũng sẽ như thế. Trong thiên tôn niết hơn 700 thiên tôn phân tán ra, nhìn thân ảnh đứng trong kim quang từ tầng 9 trên không trung, hoặc suy tư hoặc dùng thần niệm trò chuyện, hoặc hỏi thăm danh tính và những chuyện trước kia của Vương Lâm. Trong hơn 700 thiên tôn này có một số người thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Bọn họ không giống người thường, dù đứng nơi này nhưng những thiên tôn bốn phía đều cực kỳ khách khí. Những người này không có tới mấy chục người. Bọn họ toàn bộ đều là người đã xông qua tầng thứ 9, giờ dừng lại ở tầng thứ 10, đến nơi này cũng để nhìn một chút xem Vương Lâm có thể bước được nửa bước mà bọn họ mơ ước hay không. Triệu huynh, ngươi thấy người này có thể xông qua tầng thứ 10 hay không? Khó lắm, tầng thứ 10 ta và ngươi đã từng thử rồi. Người này nếu thật có lòng tin xông qua được tầng thứ 10 thì đã không phải ngồi xuống đà tọa thế này. Lại sau thời gian nửa nén hương, số lượng tu sĩ ngưng tụ tại nơi này đã lên tới gần 800 người. Hầu như toàn bộ thiên tôn của tiên tộc đều bỏ qua mọi chuyện mà chạp tới nơi này, chứng kiến sự kiện trọng đại này. Trong đám người này có một nữ tử, tướng mạo nữ tử này tuyệt mỹ, chính là Hải Từ. Nàng không ở đế sơn nhìn qua chiếc lá cây mà tự mình tới đây, nhìn thân ảnh trong kim quang trên bầu trời, khuôn mặt lộ nụ cười. Người này sau khi rời khỏi Sơn Hải mất tích hơn 10 năm, không ngờ tới vừa xuất hiện lại kinh người như vậy. Ngay lúc gần 800 thiên tôn đang chờ đợi Vương Lâm xông tới tầng thứ 10 thì đột nhiên trong truyền tống trận xa xa lại liên tục lóe lên. Chỉ thấy một nam tử trung niên mặc bài thi cất bước đi ra. Thần sắc người này lạnh lùng, sau khi xuất hiện không nhìn mọi người chút nào mà thân thể bay lên đứng giữa không trung nhìn về phía Vương Lâm. Tuyết Vũ Dược Thiên Tôn, không ngờ ngay cả Dược Thiên Tôn cũng bị kinh động tới đây. Không chỉ có Tuyết Vũ Dược Thiên Tôn, ngươi xem, đó là Đạo Luân Dược Thiên Tôn. Dược Thiên Tôn xuất hiện lập tức khiến Thiên Tôn chú ý. Chỉ thấy trong truyền tống trận liên tục lóe sáng, lại có một người nữa đi ra. Người này là một lão già, vừa cao mày thân thể vừa bay lên không trung, nhìn nam tử mặc bạch y kia hơi gật đầu một cái liền nhìn về phía Vương Lâm trên bầu trời. Mạnh song, góc truyện audio.com, Dược Thiên Tôn, đó là Tử Dịch Dược Thiên Tôn, là hắn có hình dạng đồng tử, nhất định là hắn. Nghe đồn hắn đã vượt qua tầng thứ 12. Những luồng thần niệm truyền ra tiếng đàm luận vang vọng trong thiên tôn niết. Trong truyền tống trận xa xưa kia, Dược Thiên Tôn tổng cộng xuất hiện 4 người. 4 người này không ai nói chuyện với ai, sau khi xuất hiện lập tức nhìn về giữa không trung. Đúng lúc này, đột nhiên 4 phía trở nên yên tĩnh. Chỉ thấy trên bầu trời, Vương Lâm đang ngồi khoanh chân trong kim quang tầng 9 đứng lên. Cử động này của hắn khiến tất cả ánh mắt đều ngưng tụ lại. Vương Lâm cúi đầu nhìn đám người phía dưới, nhướng mày nhưng rất nhanh liền giãn ra. Mục đích của hắn là một lần hành động thiên hạ chấn kinh, lúc này càng nhiều người càng tốt. Trong đám người nọ có 4 người khiến Vương Lâm nhìn lại. 4 người này chính là 4 dược thiên tôn vừa tới đây. Trong khi Vương Lâm nhìn bọn họ cũng nhìn lại Vương Lâm, thần sắc bình tĩnh, không có chút tâm tình dao động. Ánh mắt vừa tiếp xúc liền bị Vương Lâm thu hồi, ngẩng đầu lên, thân thể hướng về phía tầng thứ 10 bước đi. Bước chân vừa chuyển động, thân thể hắn liền dùng tốc độ cực nhanh lao thẳng lên tầng thứ 10, thân thể nhoáng một cái liền biến mất. Xông lên tầng thứ 10 rồi. Tầng thứ 10 này nếu có thể nói là long môn, một khi xông qua thì sẽ trở thành vị dược thiên tôn thứ 49 của tiên tộc ta. Tất cả tu sĩ phía dưới đều ngưng thần nhìn chăm chú, sợ nhìn sót chút gì đó. Thậm chí vào giờ phút này, trên mặt đất của tiên tộc Võ Phong Đại Thiên Tôn và mọi người ở trong hoàng thành cũng đều quan sát cảnh tượng Vương Lâm đi vào trong tầng 10. Cả trong Tử Dương Tông, nam tử trung niên kia hít sâu một hơi, ánh mắt không chớp một chút nào. Hắn có thể vượt qua không? Đây là một ý niệm dâng lên trong đầu rất nhiều tu sĩ thiên tôn lúc này. Thời gian trôi qua, Vương Lâm tiến vào tầng thứ 10 này đã 8 nhịp thở. Nhịp thở thứ 9, thứ 10, tất cả ánh mắt đều ngưng tụ trên tầng cung điện thứ 10 mơ hồ trên bầu trời. Tầng cung điện này mấy vạn năm qua chưa bao giờ tỏa ra kim quang. Nhưng trong lịch sử của nó, mỗi lần tỏa ra kim quang đều khiến cho trên Tiên Cương Đại Lục có thêm một vị Dược Thiên Tôn. Tiên Cương Đại Lục lúc này chỉ có 48 vị Dược Thiên Tôn. Một khi xuất hiện thêm một người, lập tức cả tiên tộc thậm chí cả cổ tộc cũng sẽ biết tới tên tuổi người đó. Tu sĩ như vậy đủ khiến cả Tiên Cương chấn động, nhịp thở thứ 10, thứ 12, 13, cho tới nhịp thở thứ 20, hẳn là thất bại rồi. Tu sĩ Thiên Tôn phía dưới lập tức có người truyền ra tiếng thở dài. Nhưng vào lúc này lại có tiếng kinh hô vang lên, trong Thiên Tôn Nhất yên tĩnh này giống như sóng biển cuồn cuộn cuốn tới tận trời xanh. Kim quang, đó là kim quang tầng thứ 10, mấy vạn năm rồi tầng thứ 10 này lại một lần nữa tỏa ra kim quang. Hắn, xông qua rồi, trên bầu trời tầng thứ 10 mơ hồ bị mây mù che phủ hơn một nửa, sau nhịp thở thứ 20, trong ánh mắt tập trung của mọi người bất ngờ tỏa ra kim quang kinh thiên động địa. Thần sắc bốn Dược Thiên Tôn lập tức sững lại, chỉ thấy trên bầu trời mơ hồ của Thiên Tôn Niết tầng thứ 10 vô số năm không. Góc truyện audio.com, tỏa ra chút ánh sáng trong nháy mắt này bộc phát ra ánh sáng như ngọc. Kim quang này khuếch tán ra, giống như một làn sóng không ngừng tràn tới thay thế tất cả màu sắc trong mắt tu sĩ ở nơi này. Trong kim quang đang tỏa ra có một thân ảnh khổng lồ giống như từ trong kim quang này biến ảo ra. Thân ảnh này không phải là Vương Lâm mà là một người mặc kim bào tỏa ra uy nghiêm vô thượng. Thân ảnh này cực kỳ cao lớn, bất ngờ giống như một người khổng lồ đứng trong thiên địa. Hắn từ trong kim quang của tầng thứ 10 hiện ra trong nháy mắt liền trở nên ngưng thật. Trong nháy mắt thân ảnh đó đã hoàn toàn hiện rõ. Hình dáng hắn anh tuấn, đồng thời ẩn chứa một vẻ tang thương và lực lượng khiến cho tất cả tiên nhân phải cúng bái. Thân ảnh này mặc kim bào thậm chí trên đỉnh đầu của người này còn đội một vương miện, khiến người này thoạt nhìn trông ngạo nghễ trong thiên địa. Trong tích tắc khi thân ảnh này xuất hiện, hơn 800 thiên tôn phía dưới và cả bốn Dược Thiên Tôn vừa tới đều chấn động tâm thần. Là phân ảnh của tiên tổ năm đó để lại Thiên Tôn Niết này. Nghe nói phân ảnh này trường tồn cũng vạn cổ, đã chia lìa với tiên tổ, dù tiên tổ có tử vong thì phân ảnh này vẫn dung hợp trong Thiên Tôn Niết. Tầng thứ 10 là ranh giới giữa Dược Thiên Tôn vào Thiên Tôn. Tiên tộc ta nghe đồn mỗi khi có một tu sĩ Dược Thiên Tôn thì đều được tiên tổ ban thưởng, không ngờ việc này là thật. Xông qua tầng thứ 10, phân ảnh tiên tổ biến ảo ra. Về sau Vương Lâm này có thể vượt Long Môn, trở thành tu sĩ Dược Thiên Tôn, đã không còn cùng cấp độ với chúng ta nữa rồi. Có thể tận mắt thấy một người trở thành Dược Thiên Tôn, thấy phân ảnh của tiên tổ ban thưởng, lần này đúng là tới Thiên Tôn Niết không về tay không. Thân ảnh màu vàng kim khổng lồ kia xuất hiện trong thiên địa, cả đám tu sĩ phía dưới đều cực kỳ cung kính, đồng loạt hướng về phía thân ảnh này vái một cái. Không ai yêu cầu họ làm vậy mà đây là sự sùng kính của tất cả tu sĩ tiên tộc ở nơi này. Hậu bối của tiên tộc bái kiến tiên tổ. Trong một vái này, giọng nói của tất cả tu sĩ nơi đây hóa thành một vang vọng trong thiên địa của Thiên Tôn Niết này. Ngay trong lúc tu sĩ phía dưới vái một cái, phía trước phân ảnh khổng lồ của tiên tổ từ trong kim quang của tầng cung điện thứ 10 bất ngờ có một đạo cầu vồng bay ra. Thân ảnh trong đạo cầu vồng đó chính là Vương Lâm. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt tất cả tu sĩ nơi này giống như trở thành vĩnh hằng. Chỉ thấy trên bầu trời có hai thân ảnh màu vàng kim một lớn một nhỏ cách nhau không tới trăm trượng đang nhìn nhau. Sắc mặt Vương Lâm hơi tái nhợt, hắn sau khi xuất hiện liền lập tức thấy thân ảnh khổng lồ màu vàng kim trước mặt, sau khi thấy rõ tướng mạo xong liền chấn động tâm thần. Thân ảnh đó chính là tiên tổ mà hắn hai lần đã nhìn thấy. Đôi mắt màu vàng kia lộ ra uy nghiêm vô tận. Ánh mắt này nháy mắt rơi lên người Vương Lâm, giống như ẩn chứa một lực lượng kỳ dị không thể nào hình dung nổi đang nhìn về phía hắn, giống như xuyên thấu thân thể hắn, khiến tất cả mọi bí ẩn của hắn đều bị phơi bày. Tâm thần Vương Lâm chấn động, cũng có cảm giác giống như lõa thế trước ánh mắt này, như tất cả bí ẩn trong tâm thần đều bị ánh mắt này nhìn thấu. Loại chuyện này Vương Lâm không đoán trước nổi, thậm chí dù là sư tôn Huyền La của hắn cũng chưa bao giờ. Gocchuyenaudio.com Ngờ được Vương Lâm lại ở trên đại lục của tiên tộc mà đạt được tới bước này. Do đó Vương Lâm không chút chuẩn bị, trong nháy mắt bị nhìn thấy, bí mật trong tâm thần bất ngờ bại lộ ra dưới ánh mắt này. Trong ánh mắt này, trong đầu Vương Lâm giống như bỗng xuất hiện một bàn tay khổng lồ rất nhanh lật dở ký ức của hắn, dù có giấu giếm thế nào cũng không có chút tác dụng. Từ lúc mới sinh ra, nhanh chóng tiến tới, tu sĩ Dược Thiên Tôn trên của đại địa của tiên tộc hôm nay chỉ có 48 người. Đối với tiên tộc mà nói, Dược Thiên Tôn cực kỳ quý giá, chỉ thấp hơn Đại Thiên Tôn mà thôi, là một nguồn lực lượng đỉnh phong của tiên tộc. Tu sĩ như vậy dù tiên tổ cũng coi trọng, năm đó sáng tạo ra Thiên Tôn Niết này liền lo lắng có ngoại tộc hoặc tu sĩ thiên ngoại thay đổi khí tức đi tới ẩn trong tiên tộc thậm chí đạt được danh hiệu Dược Thiên Tôn. Chuyện như vậy tiên tổ làm sao có thể cho phép? Tiên Tôn thì thôi, nhưng Dược Thiên Tôn thì phải là tu sĩ của Tiên Cương Đại Lục. Mà cần phải sinh ra và lớn lên tại nơi này, không có chút mánh khóe, cho nên chuyện người xông qua tầng thứ 10 của Thiên Tôn nhất liền trở thành Dược Thiên Tôn mới được truyền khắp tiên tộc này, cũng được tất cả tu sĩ quyền uy của tiên tộc chứng kiến. Mỗi một tu sĩ trở thành Dược Thiên Tôn đều trải qua chuyện này. 48 Dược Thiên Tôn trên đại lục của tiên tộc đều như vậy. Cánh cửa này là vô cùng trọng yếu. Nếu bị phân ảnh của tiên tổ phán định là tu sĩ thiên ngoại hoặc tu sĩ cổ tộc thì lập tức sẽ bị truyền ra ngoài. Chớ nói là Vương Lâm, dù là Đại Thiên Tôn cũng chạy không thoát. Phân ảnh của tiên tổ sẽ không ra tay, chỉ khi nào bị hắn nhìn ra mánh khóe thì người ra tay sẽ là Dược Thiên Tôn hoặc thậm chí là do Đại Thiên Tôn chém giết. Trong ánh mắt của tiên tổ, trí nhớ của Vương Lâm khi còn nhỏ trong nháy mắt bị mở ra. Đột nhiên Thiên Nghịch Châu dung hợp trong tâm thần này lúc này lại xuất hiện trong thân thể hắn, chậm rãi chuyển động tỏa ra một luồng lực lượng êm ái, bao phủ toàn thân Vương Lâm. Trong sự trầm mặc của Vương Lâm, Thiên Nghịch Châu giống như sáng tạo ra một phần ký ức cho phân ảnh của tiên tổ xem vậy. Chẳng ai biết là phân ảnh của tiên tổ nhìn thấy gì. Một lát sau, ánh mắt hắn nhìn lên người Vương Lâm từ từ trở nên nhu hòa. Hồi lâu trong ánh mắt chăm chú của tất cả tu sĩ phía dưới, phân ảnh tiên tổ vung tay trái lên. Trong lúc vung lên, lập tức một tấm vải trắng bỗng nhiên biến ảo ra, phất phới trước người. Trên tấm vải này có 48 cái tên, mỗi một cái tên đều tỏa ra ánh sáng chói mắt, uy áp tràn ra phủ xuống thiên địa. Dược Tôn Bảng, đây là Dược Tôn Bảng trong truyền thuyết sao? Nghe đồn mỗi một tu sĩ Dược Thiên Tôn đều được tiên tổ viết tên trên Dược Tôn Bảng này. Bảng này không dễ gì gặp được, chỉ có sau khi một Dược Thiên Tôn xông qua tầng thứ 10 mới có thể huyễn hóa ra. Dược Tôn Bảng, hễ là tên ai viết lên đó đều được tiên tổ che chở, là người đạt được vinh quang chí cao trong tiên tộc ta. Tu sĩ phía dưới trừ 4 Dược Thiên Tôn ra, những người khác đều hít sâu một hơi, ánh mắt lộ khát vọng. Bọn họ đều là thiên tôn, nhưng mặc dù là thiên tôn cũng không có tư cách được viết tên trên Dược Tôn Bảng này. Chỉ thấy tay phải của phân ảnh tiên tổ bỗng nhiên giơ lên, giống như trong tay xuất hiện một cây bút màu vàng kim. Góc truyện audio.com vung lên trên tấm vải trắng, bất ngờ viết lên một loại chữ của tiên tộc. Thứ 49, Vương Lâm. Trong nháy mắt khi viết xong chữ này, thân thể phân ảnh tiên tổ từ từ tiêu tán, lại một lần nữa hóa thành kim quang bao quanh thiên tôn niết này. Cho tới khi thân ảnh tiên tổ hoàn toàn tán đi, tu sĩ phía dưới vẫn hoàn toàn yên tĩnh, một lát sau mới đồng loạt hướng về bầu trời vái một vái nữa. Ra mặt Dược Thiên Tôn. Trong một vái này, có cả Trúc Lâm Thiên Tôn, có cả những người vừa rồi còn nghi ngờ Vương Lâm không thể xông qua tầng thứ 10. Trong đám người này còn có một nữ tử tuyệt mỹ. Nàng ở phía dưới nhìn về hướng Vương Lâm, đột nhiên cảm thấy khoảng cách của mình và đối phương lúc này giống như trời và đất, rất xa, rất xa. Loại cảm giác thình lình ập tới này khiến này mơ hồ cảm thấy buồn bã không nói lên lời. Vương Lâm đứng giữa không trung, nhắm mắt trầm mặc, hồi lâu sau hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Trong nháy mắt vừa rồi hắn như vừa trải qua nguy cơ sinh tử. Hắn thật không ngờ nổi là thiên tôn niết này lại ẩn chứa một cửa này. Thiên Nghịch Châu lại một lần nữa tự động xuất hiện thay ta giải nguy. Vật này bên trong có linh tính, nó rốt cục là thứ gì, đến từ đâu, không ngờ lại có thể qua mắt được cả phân ảnh của tiên tổ. Tầng thứ 10 này không ngờ lại có 99 tu chân tinh màu vàng. Khảo hạch tới mức này thảo nào lại rất ít người có thể vượt qua. Dù là ta thì trong nháy mắt vận dụng thiên nghiêu hồn khải xong mới có thể xông qua được tầng thứ 10 này. Trong khi Vương Lâm trầm tư, phía dưới có 3 người bay thẳng lên trời, dừng lại xung quanh hắn. 3 người này chính là Tuyết Vũ, Đạo Luân và Mạnh Song Dược Thiên Tôn. Còn về phần Tử Dịch Dược Thiên Tôn thì thần sắc bình tĩnh, vẫn ở phía dưới, sau khi nhìn Vương Lâm một cái liền không nói một lời. Chúc mừng Vương Đạo Hữu, ha ha, từ nay về sau tiên tộc chúng ta lại có thêm một Dược Thiên Tôn rồi. Việc này không lâu nữa tất cả Dược Thiên Tôn trong tiên tộc sẽ biết. Vương Đạo Hữu một lần hành động khiến cả thiên hạ chấn kinh, ngày sau nếu có thể gặp mặt tại Bắc Châu thì nhất định phải luận đạo say sưa một trận. Vương Đạo Hữu, sau khi bước vào cấp độ Dược Thiên Tôn thì sợ là sẽ được mấy vị Đại Thiên Tôn mời chào. Tại Hạ Tuyết Vũ đang ở dưới trướng Võ Phong Đại Thiên Tôn nghe giảng đạo, nếu Đạo Hữu có thể tới đây thì đúng là chuyện đáng mừng, không biết Đạo Hữu định đi tới nơi nào. 3 người cùng cười hướng về phía Vương Lâm ôm quyền. Trên mặt Vương Lâm cũng hiện ra nụ cười ôm quyền đáp lại. Chuyện liên quan tới lựa chọn Đại Thiên Tôn nào tại hạ còn chưa quyết định. Mà hôm nay cũng chưa định rời đi như vậy. Vương Lâm vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn thoáng qua tầng thứ 11 mơ hồ trong mây mù. Hắn ngẩng đầu lên liền khiến thần sắc 3 người sững lại. Vương Đạo Hữu chẳng lẽ muốn tiếp tục xông tới tầng 11. Đúng vậy, Vương Lâm mỉm cười gật đầu, thần sắc ba người khác nhau, liếc nhìn Vương Lâm một cái. Tuyết Vũ Dược Thiên Tôn do dự một chút liền mở miệng nói. Ba người chúng ta cũng chưa xông qua tầng thứ 11. Vương đạo hữu nếu muốn thử một phen thì ta có chút kinh nghiệm có lẽ đối với đạo hữu sẽ có ích. Ở Thiên Tôn nhất này, ngoài tầng 10 ra thì mức độ khó khăn đã vượt xa. Góc truyện audio.com, 9 tầng của tu sĩ Thiên Tôn, mà một khi thất bại, không phải như 10 tầng trước lông tóc không tổn hao gì mà có thể chịu thương thế tuy không nặng nhưng vẫn phải cẩn thận. Mặt khác sau tầng thứ 10, trong thời gian ngắn tu hành rất khó có thể xông qua. Đó cũng là vì sao mà tu sĩ Dược Thiên Tôn lại rất ít tới nơi này. Không nắm chắc 8 phần Dược Thiên Tôn chúng ta sẽ không dễ dàng xông lên. Theo ta được biết trước mặt kể cả Vương đạo hữu, trong số 49 Dược Thiên Tôn có 27 người dừng lại ở tầng 11 không thể vượt qua. Trừ 27 người này ra có 13 người đang dừng ở tầng 12. Tử Dịch đạo hữu phía dưới nghe đồn là đã xông qua tầng 12, trên thực tế là dừng lại ở tầng 12. Dừng lại ở tầng thứ 13 có 7 người, trừ 47 Dược Thiên Tôn này ra có 2 người mạnh nhất, một người là Tài Vi Tôn. Hắn xông qua tầng thứ 14, người còn lại chính là cường giả đứng đầu trong Dược Thiên Tôn, Minh Đạo Tôn, dừng lại ở tầng thứ 16. Từ tầng thứ 11 trở đi, muốn vượt lên mỗi một tầng cực kỳ khó khăn, cũng không phải chỉ đơn giản đánh nát tu chân tinh như 10 tầng trước mà phải giống như 72 hung thú thiên ngoại mà tiên tổ năm đó phong ấn tiến hành chiến đấu. 72 hung thú thiên ngoại này có mạnh có yếu, dù tồn tại trong Thiên Tôn nhất chỉ là huyễn cảnh, thực lực cũng suy yếu không ít nhưng dù sao chúng cũng là sinh linh có thể đánh với tiên tổ một trận. Nếu có thể đánh thắng toàn bộ 72 hung thú này, bước lại con đường của tiên tổ năm xưa, khi xông qua tầng thứ 19 hiển nhiên có được thực lực khiến Đại Thiên Tôn cũng không dễ dàng ra tay. Mà từ tầng thứ 11 trở đi tồn tại cơ duyên rất lớn lao. Nhưng loại cơ duyên này cũng không phải là ai cũng có, dù cùng xông qua tầng 11 cũng không phải là sẽ đạt được. Về phần cụ thể thế nào ta cũng không hoàn toàn rõ ràng. Nhưng ta biết có người từng ở tầng thứ 11 này lấy được một thức thần thông của tiên tổ. Nhưng từ cổ chí kim, trong lịch sử tiên tộc chúng ta, chỉ có một Dược Thiên Tôn sau khi xông qua 19 tầng, lại ở trong thái cổ thần cảnh trở thành Đại Thiên Tôn. Ngoài hắn ra không có người nào có thể xông qua 19 tầng. Dù là mấy vị Đại Thiên Tôn hôm nay cũng vậy. Thậm chí đạo nhất Đại Thiên Tôn, Tiên Hoàng Bát Cực Đại Thiên Tôn năm xưa khi tu vi chỉ là Thiên Tôn cũng chỉ là nhờ cơ duyên may mắn mà ở trong thái cổ thần cảnh trở thành Đại Thiên Tôn, còn một người là được truyền thừa huyết mạch của tiên tổ mà thành. Vương Lâm trầm mặc, trước mắt hiện lên cảnh tượng bên trong Đông Lâm Tông, lão già cô độc trong mộng ảo, hậu nhân của Đông Lâm Đại Thiên Tôn. Đa tạ, Vương Lâm hít sâu một hơi, sau khi hướng về phía Tuyết Vũ ôm quyền liền ngẩng đầu nhìn lên tầng thứ 11 trên bầu trời, ánh mắt lộ vẻ quyết đoán, không chút chần chừ thân ảnh nhoáng lên trong mắt ba người Tuyết Vũ. Trong tiếng kinh hô của tất cả tu sĩ Thiên Tôn phía dưới, trong ánh mắt lạnh lùng của Tử Dịch Dược Thiên Tôn lóe lên, thân ảnh Vương Lâm vọt tới tầng cung điện thứ 11. Tốc độ của hắn cực nhanh, bất ngờ đã tới bên ngoài cung điện tầng 11. Tầng thứ 11 trở đi là cái đích mà tất cả Thiên Tôn đều theo đuổi. Đi tới tầng này, dù là xông qua hay không đều. Góc truyện audio.com, tượng trưng cho lực lượng bản thân cực mạnh, tầng thứ 11 này so với 10 tầng đầu không giống, ngoài việc nó khổng lồ hơn thì uy áp cũng mạnh mẽ hơn không ít, thậm chí toàn thân có hắc phong đen kịt lộ ra vẻ âm u. Xông qua tầng thứ 11 tổng cộng trong tiên tộc hôm nay chỉ có 20 mấy người. Một lần hành động thiên hạ chấn kinh sao, xông qua tầng thứ 10 trở thành Dược Thiên Tôn còn chưa đủ. Hai mắt Vương Lâm lóe sáng, không chút do dự, thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng bước vào trong đại điện tầng 11 này. Trong nháy mắt khi Vương Lâm bước vào trong tầng 11, tất cả Thiên Tôn phía dưới đều hít sâu một hơi, thần sắc lộ vẻ kích động và kinh ngạc. Loại biểu hiện này vốn không nên xuất hiện trên người tu sĩ Thiên Tôn. Phải biết rằng bọn họ ở bên ngoài đều là những người dậm chân một cái đã khiến thiên địa biến sắc, nhưng giờ phút này lại bởi Vương Lâm khiến họ điên cuồng kích động và kinh hãi. Ta vốn tưởng hắn xông qua tầng thứ 10 liền thu tay, không ngờ hắn lại còn xông tiếp. Hắn rốt cục muốn xông qua tầng thứ mấy? Hắn có thể xông tới tầng thứ mấy? Điên rồi, Vương Lâm này nếu không phải có đủ tự tin thì là bởi vì vinh quang khi tiến vào Dược Thiên Tôn mà điên cuồng. Loại chuyện liên tục xông lên Thiên Tôn nhất này đúng là cực kỳ hiếm thấy. Ba người Tuyết Vũ giờ phút này ngưng thần nhìn lại, bọn họ cũng không xem trọng hành động của Vương Lâm. Theo bọn họ phán đoán, Vương Lâm phải tới 9 phần là sẽ thất bại. Dù sao thì tầng thứ 11 này bọn họ đã từng xông qua nhưng thất bại. Mà trong toàn bộ Dược Thiên Tôn cũng có hơn phân nửa dừng lại ở nơi này. bọn họ không tin một Vương Lâm vừa mới thành Dược Thiên Tôn lại có năng lực này. Thật ra muốn một lần xông qua cũng tốt, nhưng tầng 11 này không phải dễ vượt qua như vậy. Năm đó ta đã từng sau khi vượt qua tầng 10 liền tiến tới tầng 11 này. Nhưng thất bại, nhiều năm sau mới có thể thành công. Trong hơn 40 Dược Thiên Tôn chỉ có Tài Vi Tôn và Minh Đạo Tôn là hai người xông qua tầng 10 xong liền dừng lại ở tầng 12, một người dừng lại ở tầng 13. Hai người này sở dĩ ngày nay có tiếng tăm như vậy cũng là bởi họ là Dược Thiên Tôn cực mạnh. Người này không có khả năng đó. Tử Dịch Dược Thiên Tôn trông hình dáng như đồng tử thấp bé, thần sắc như thường nhưng trong lòng lại thầm cười lạnh. Giờ phút này không chỉ có tu sĩ Thiên Tôn ở nơi đây chú ý mà Đại Thiên Tôn ngoại giới, thậm chí rất nhiều Dược Thiên Tôn cũng thông qua nhiều phương thức mà biết được trên đại lục của tiên tộc xuất hiện Dược Thiên Tôn thứ 49. Dược Thiên Tôn vừa xuất hiện này không lập tức rời đi mà lại một lần nữa xông quan. Đạo Nhất Tông, Đạo Nhất Đại Thiên Tôn giống như quên hết mọi chuyện, ngưng thần nhìn hình ảnh trên mặt nước. Giờ phút này thần sắc hắn như thường nhưng hai mắt lại lộ ra ánh sáng kỳ dị. Người này phải mời về dưới trướng. Ở dưới dòng sông băng tại Bắc Châu, Võ Phong Đại Thiên Tôn cũng đang nhìn chằm chằm vào sông băng, hai mắt lộ vẻ quyết đoán. Về phần trong Tử Dương Tông, nam tử trung niên thỉnh thoảng nghe thấy tiếng kêu thê lương kia giờ phút này cực kỳ kích động. Hắn nhìn mặt gương phía trước thì thao tự nhủ, hắn nếu có thể trở thành người dưới trướng Song Từ Đại Thiên Tôn thì... gocchuyenaudio.com, nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn đối với Đại Thiên Tôn. Trung Châu, Đế Sơn, cửu đế Đại Thiên Tôn uể oải ngồi đó đón ánh mặt trời, giống như một người già không muốn di động thân thể đang nằm phơi nắng. Khi Vương Lâm xông qua tầng thứ 10 hắn mới hơi mở mắt nhìn liếc qua một cái. Lại qua, cho dù có qua tầng thứ 10 thì cũng chỉ là một con kiến hơi lớn mà thôi. Không thể so với Tài Vi Tôn, cũng càng không so được với Minh Đạo Tôn. Ôi, Minh Đạo Tôn không biết năm đó được Tiên Hoàng cho lợi ích gì. Lão già than nhẹ, giống như đối với chuyện không mời được Minh Đạo Tôn năm xưa rất tiếc nuối. Trong Hoàng Thành Trung Châu, trong cung điện không người kia lại truyền ra giọng nói thì thào. Minh Đạo, ngươi thấy thế nào? Giọng nói này vang vọng, trong cung điện đột nhiên xuất hiện gợn sóng. Từ trong sóng gợn có một người đi ra. Đây là một thanh niên mặc hắc y, trông cực kỳ anh tuấn, vẻ lạnh lùng bao phủ toàn thân. Hắn đưa mắt nhìn khắp cung điện, lại nhìn về phía tấm màn hư ảo đang hiện lên hình ảnh trong Thiên Tôn niết giữa không trung. Giết hắn chỉ cần một nhịp thở, khắp nơi bởi nguyên nhân Vương Lâm trở thành Dược Thiên Tôn, xông lên tầng thứ 11 mà chấn động tạm thời không nhắc tới. Giờ phút này Vương Lâm bước vào tầng 11 trước mặt liền cảm thấy mơ hồ, sau đó lại xuất hiện bên trong tinh không. Nhưng tinh không này lại không có tu chân tinh nào mà bị một vùng sương mù bao phủ. Sương mù này rất nồng đậm giống như không thể tản ra tràn khắp bốn phía. Thế nào là đạo, một giọng nói uy nghiêm đột nhiên xuất hiện trong tinh không tạo nên vô số hồi âm. Tâm thần Vương Lâm chấn động, đôi tai không ngừng nghe thấy tiếng vang. Thế nào là đạo, thế nào là đạo, giọng nói kia càng kịch liệt giống như gầm thét chấn động thân thể Vương Lâm, thậm chí ngay cả linh hồn cũng giống như sắp tan rã dưới giọng nói này. Sắc mặt Vương Lâm hơi tái nhợt nhưng hai mắt lại lấp lánh. Lý giải của hắn đối với đạo đã hóa thành ba đại hư bổn nguyên, chỉ cần nói về minh ngộ với đạo đã vượt qua rất nhiều người trên tiên cương đại lục, thậm chí một ít thiên tôn, dược thiên tôn, đối với lý giải về đạo cũng không thể so với Vương Lâm. Sự minh ngộ đối với đạo này trừ bản thân thì người ngoài không thể nào nhận ra, cũng giống như sự thăng hoa trong tư tưởng. Sinh tử là dây chói, đó là đạo. Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Trong nháy mắt khi hắn mở miệng, minh ngộ của hắn trong gần 3.000 năm đối với sinh tử liền hóa thành sinh tử bổn nguyên bao phủ toàn thân hắn. Giọng nói kia chợt biến mất, cùng lúc đó sương mù quay cuồng, bất ngờ ngưng tụ lại, hình thành một sợi dây vờn quanh bốn phía, khuếch tán ra bốn phương, lộ ra tinh không như ngọc cũng lộ ra một thân ảnh mặc kim bào, đầu đội vương miệng trong tinh không. Phía trước thân ảnh này là một con bọ cạp khổng lồ. Con bọ cạp này ước chừng lớn tới vạn trượng, lộ ra vẻ âm hàn, đồng thời truyền ra những tiếng rít gào chói tai. Vương Lâm chỉ thấy hoa mắt một cái, tới sau khi nhìn rõ thì hắn giống như thay thế thân ảnh màu vàng kia đánh một trận với con bọ cạp này. Lục ma hạt, Vương Lâm không chút do dự, trong tích tắc này mặc hồn khải vào. Thời gian chậm rãi trôi qua, so với thời gian tính bằng nhịp thở khi xông qua mấy tầng trước hoàn toàn bất đồng. Sau khi Vương Lâm tiến vào tầng thứ, gocchuyenaudio.com. 11 lúc này đã qua nửa nén hương, ánh mắt mọi người nhìn về phía tầng cung điện bị che giấu trên bầu trời, lặng lặng chờ đợi. Xông lên tầng thứ 11 lần này cũng tốt, sau khi hắn thất bại sẽ hiểu được Thiên Tôn niết này không phải là nơi có thể điên cuồng xông tới. Tuyết Vũ Dược Thiên Tôn nhìn lên, trong lòng thầm nghĩ. Hắn cho tới giờ vẫn không cho rằng Vương Lâm có thể thành công. Hắn tưởng rằng hắn là tài vi tôn hay minh đạo tôn sao? Tầng thứ 11 này ta khốn khổ vô cùng mới miễn cưỡng vượt qua được. Câu hỏi thế nào là đạo kia cần suy nghĩ hồi lâu không nói, đối mặt với 7 lần giao chiến liên tục cùng sinh linh thiên ngoại lại cực kỳ gian khổ. Hắn không có khả năng xông qua trong lần này được. Tử Dịch Dược Thiên Tôn hình dáng đồng tử cũng nhìn lên, ánh mắt âm thầm lóe sáng, trong lòng đang cười lạnh thì đột nhiên thân thể chấn động, ánh mắt lộ vẻ không thể nào tin nổi. Một luồng kim quang từ trong tầng thứ 11 bị mây mù bao phủ bất ngờ bộc phát ra. Chuyện này không có khả năng. Tử Dịch Dược Thiên Tôn mở to hai mắt, tại Thiên Tôn Niết trong kim quang tầng thứ 11 đang khuếch tán ra, thân ảnh Vương Lâm từ trong đó bước ra. Sắc mặt hắn tái nhợt, sau khi xuất hiện lập tức khoanh chân ngồi trong kim quang, trong đầu hiện ra cảnh tượng trong tầng thứ 11. Lục Ma Hạt là sinh linh đầu tiên xuất hiện, sau đó còn 8 sinh linh thiên ngoại nữa, hầu như không ngừng nghi chút nào. Nếu không phải Vương Lâm mặc hồn khải toàn lực ứng phó thì sợ là rất khó có thể vượt qua được tầng thứ 11 này. Nhất là sinh linh cuối cùng lại là một con voi lớn vô cùng, to như một tu chân tinh. Lực lượng của con voi này mạnh mẽ vô cùng. Vương Lâm có thể cảm nhận được 9 sinh linh xuất hiện này rất hư ảo, thực lực sợ rằng không bằng được bản thể nhưng lại vẫn cực kỳ cường đại, hầu như mỗi một sinh linh đều đạt tới thiên tôn đỉnh phong. Thậm chí 4 sinh linh cuối cùng còn đủ để đánh với Dược Thiên Tôn tầm thường một trận. Vương Lâm không lãng phí thời gian hắn mặc hồn khải có hạn, sau khi giao chiến xong liền lập tức cởi bỏ, tranh thủ thời gian sử dụng lớn nhất. Trong nháy mắt khi đại điện tầng thứ 11 này tỏa ra kim quang, trong não hải của Vương Lâm đột nhiên vang lên một giọng nói uy nghiêm. Nhưng giọng nói này người khác không nghe được, chỉ có mình hắn là nghe thấy. Ta là Liên Vân Quyết, lưu lại cảm ngộ tại thiên tôn niết này, còn có cả thần thông bát cực đạo một đời ta hóa thành. Hậu nhân nếu ai có cơ duyên thì ở thiên tôn niết xông qua khảo nghiệm của ta có thể được ban cho cực hỏa đạo. Thuật này không thuộc về thần thông, không thuộc về bổn nguyên, cũng không phải là pháp thuật, cũng không phải bản thân ta nghĩ ra mà được truyền thừa từ thái cổ thần cảnh. Giọng nói này vang vọng trong đầu Vương Lâm, lại có một hình ảnh mà hắn đã từng nhìn thấy. Trong hình ảnh này có một bàn tay không ẩn chứa chút lực lượng hỏa diễm nào, nâng lên hướng lên không trung nhấn một cái, bất ngờ có một làn khói màu xanh bao phủ ngón tay, cuốn thành 9 vòng liền huyễn hóa ra 9 vòng khói màu xanh, lan ra một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng. Vương Lâm khoanh chân ngồi trong kim quang, nhắm mắt theo dõi hình ảnh trong đầu. Theo tiếng nói vang vọng kia, hơn nữa thuật này năm đó hắn đã từng nhìn một lần, cũng có chút cảm ngộ, thậm chí còn có thể mượn lực. gocchuyenaudio.com, lượng của phân thân trong hư vô để thi triển một chút. Nhưng lúc này hắn không cần mượn lực lượng của phân thân, vừa nhắm mắt đà tỏa. Theo tiềm thức liền vung tay phải lên, một luồng khói màu xanh bất ngờ xuất hiện, lượn quanh bốn phía một ngón tay của hắn. Cảnh tượng này khiến đám tu sĩ phía dưới trợn mắt há mồm. Hắn thật sự xông qua tầng 11 rồi. Trong Dược Thiên Tôn, người xông qua được tầng 11 không nhiều. Hắn từ tầng thứ 5, trong thời gian ngắn ngủi trực tiếp xông qua tầng 11. Ta đã không thể đoán được cực hạn của hắn rồi. Vương Lâm sau khi xông qua tầng thứ 11 này đã hoàn toàn thoát ly khỏi tu sĩ Thiên Tôn, thậm chí tu sĩ Thiên Tôn phía dưới cũng không nhận ra làn khói xanh trên ngón tay Vương Lâm lúc này. Nhưng ba người Tuyết Vũ lại nhìn thấy cực kỳ rõ ràng. Thần sắc bọn họ phức tạp nhìn Vương Lâm trong khoảnh khắc ngẩn ra đó. Lần đầu tiên đã xông qua tầng 11, làn khói xanh trên tay hắn ta đã từng thấy trên người Tài Vi Tôn. Đây rõ ràng là cực hỏa đạo trong bát cực đạo của tiên tổ. Ta vừa rồi còn cho rằng hắn giống ta, không ngờ hắn lại có thực lực xông qua tầng thứ 11. Trong Dược Thiên Tôn mỗi một tầng chênh lệch cực lớn, ba người trầm mặc trong lòng thầm than. Nhưng so với ba người thì Tử Dịch Dược Thiên Tôn lúc này thần sắc biến hóa bất định. Hắn nhìn Vương Lâm trong kim quang, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn. Tầng thứ 11, đáng chết, tầng thứ 11 này năm đó ta rất lâu mới vượt qua, hắn không ngờ chỉ một lần đã vượt qua được. Hơn nữa hắn lại còn đạt được thần thông của tiên tổ. Mà ta sau khi vượt qua thì chẳng có, tầng 11 nhất định đã là cực hạn của hắn rồi. Hắn tuyệt đối không thể vượt qua tầng thứ 12. Vô số năm qua trong số Dược Thiên Tôn, ngay cả Tài Vi Tôn năm xưa khi mới trở thành Dược Thiên Tôn cũng phải dừng lại ở tầng thứ 12. Chỉ có Minh Đạo Tôn mới có thể vượt qua được, người này tuyệt đối không thể. Đôi mắt Tử Dịch Dược Thiên Tôn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang ngồi khoanh chân trong kim quang, trong lòng tràn ngập ghen ghét. Hồi lâu Vương Lâm mở hai mắt, hắn nhìn một vòng khói xanh trên ngón tay mình, hai mắt lóe lên hàn quang. Khói xanh tiêu tán, Vương Lâm đứng dậy, không nhìn phía dưới mà trong sự chấn động tâm thần của tất cả tu sĩ và Tử Dịch Dược Thiên Tôn nọ, ngẩng đầu nhìn về phía tầng đại điện thứ 12 trên cao. Tuyết Vũ Dược Thiên Tôn từng nói từ tầng 11 trở lên, mỗi một tầng đều có cơ duyên. Quả nhiên là như thế, mà bát cực đạo này vốn ta cho rằng do tiên tổ nghĩ ra, không ngờ lại là hắn được truyền thừa từ Thái Cổ Thần Cảnh. Thái Cổ Thần Cảnh này rốt cục là nơi nào, theo dấu hiệu của Thiên Nghịch Châu thì giống như là tới từ nơi này. Tu vi của Đại Thiên Tôn cũng đạt được từ đó, thậm chí thần thông của tiên tổ cũng được truyền thừa từ Thái Cổ Thần Cảnh. Nơi đó rốt cục là không gian thế nào? Vương Lâm trầm ngâm, hai mắt bừng sáng. Tiên tôn niết này không chỉ đạt được thanh danh hiển hách mà còn có cả cơ duyên do tiên tổ lưu lại. Liên Vân Quyết, tên của tiên tổ quả là như vậy. Vương Lâm hít sâu một hơi, thân thể nhoáng lên một cái, trong tiếng kinh hô truyền tới từ phía dưới, bay thẳng lên tầng thứ 13. Hắn mơ hồ nghe được tiếng kinh hô phía dưới, mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn, còn có cả. gocchuyenaudio.com, sự chờ mong rất sâu, nhưng giờ phút này hắn không để ý tới những điều đó. Đó là mục đích ban đầu của hắn khi tới tiên tôn niết này. Hắn muốn một lần hành động thiên hạ chấn kinh, hắn cảm thấy chỉ xông qua tầng thứ 11 cũng chưa đạt được điều này. Hắn lúc này không muốn đứng thấp hơn Minh Đạo Tôn năm xưa, dừng lại ở tầng 11. Dù là bản thân bằng đối phương thì cũng không thể tính là khiến thiên hạ chấn kinh. Hắn cảm thấy cường giả mạnh nhất trong Dược Thiên Tôn Minh Đạo Tôn này có lẽ mới có thể miễn cưỡng coi là khiến thiên hạ chấn kinh. Càng huống chỉ tầng 11 thiên tôn niết này đã tồn tại cơ duyên như vậy, đối với bát cực đạo mà tiên tổ được truyền thừa từ Thái Cổ Thần Cảnh, Vương Lâm cực kỳ có hứng thú. Điên rồi, điên rồi. Hắn quả nhiên xông lên tầng thứ 12. Tầng thứ 12, ta không biết Dược Thiên Tôn đã có bao nhiêu người xông qua được, nhưng nhân vật như vậy tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Hắn nhất định có thể thành công. Lúc này ta tuyệt đối không cho rằng hắn sẽ thất bại. Hành động của Vương Lâm khiến cho ba người Tuyết Vũ ngơ ngác nhìn thân ảnh hắn biến mất trong mây mù trên bầu trời. Một lúc lâu sau, sự ngây ngẩn này của họ biến thành sự phức tạp và kính nể. Thế nhân từng nói, gà vịt sao biết được chí hướng của Phượng Hoàng. Xem ra hôm nay ta đã minh bạch chí hướng của hắn, chúng ta chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn lại. Tuyết Vũ, ngươi nghĩ hắn có thể xông qua tầng thứ 12 hay không? Có thể, ta và hắn tuy mới lần đầu gặp mặt nhưng người này hiển nhiên không đi làm chuyện mà hắn không nắm chắc. Hắn đã có can đảm bước vào tầng thứ 12 thì nhất định có lòng tin. Khả năng này không lớn, phải biết rằng chỉ có Minh Đạo Tôn năm đó sau khi lần đầu trở thành Dược Thiên Tôn mới có thể xông qua tầng 12 này. Hắn nếu xông qua được thì chẳng phải cũng gây lên chấn động như Minh Đạo Tôn năm đó sao? Năm đó Minh Đạo Tôn lần đầu trở thành Dược Thiên Tôn, xông lên tầng thứ 12, khiến cho Đại Thiên Tôn tự mình tới quan sát, thậm chí hầu như toàn bộ Dược Thiên Tôn cũng tới đây. Lúc đó mấy vị Đại Thiên Tôn đều mời chào Minh Đạo Tôn cùng cho hắn những điều kiện mê người. Cuối cùng hắn lựa chọn Thiên Hoàng, ngay lúc ba người Tuyết Vũ nói chuyện thì trong truyền tống trận phía xa xa bất ngờ tỏa ra ánh sáng vô cùng mãnh liệt. Trong ánh sáng này, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh gào thét lao ra. Đám thân ảnh khiến đám tu sĩ thiên tôn phía dưới thần sắc lập tức trở nên cung kính, nhưng không bất ngờ vì sao những người mà ngày thường vô cùng khó gặp lại đồng thời xuất hiện ở nơi đây. Thiên Viêm Dược Thiên Tôn, Trần Phàm Dược Thiên Tôn, Toái Mộng Dược Thiên Tôn, đó là Hàn Đan Dược Thiên Tôn. Đám tu sĩ thiên tôn phía dưới lập tức nhận ra những tu sĩ Dược Thiên Tôn mà họ đã từng gặp. Không gian hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Chỉ thấy gần 30 Dược Thiên Tôn bất ngờ từ các nơi trong đại lục của tiên tộc dùng thần thức vọt tận 9 tầng trời, xuất hiện trong thiên tôn niết này. Bọn họ sau khi xuất hiện lập tức ngẩng đầu, thần sắc cực kỳ nghiêm túc nhìn tới. Thiên tôn niết xuất hiện nhiều thiên tôn và Dược Thiên Tôn như vậy là một chuyện cực kỳ hiếm thấy. Vô số năm qua chỉ có năm đó khi Minh Đạo Tôn trở thành Dược Thiên Tôn mới được như vậy. Mặc dù, gocchuyenaudio.com, là tài vi tôn năm xưa cũng không thể gây chấn động tới mức này. Sau một vài nhịp thở nữa, từ truyền tống trận phía xa xa lại lan ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng này càng lúc càng đậm, trong chốc lát liền có một thân hình cao lớn đi ra. Thân ảnh này vừa xuất hiện liền khiến cả thiên tôn niết này im bặt. Dù là thiên tôn hay Dược Thiên Tôn trong nháy mắt này cũng đều hướng về thân ảnh cao lớn này vái một cái. Tham kiến Võ Phong Đại Thiên Tôn, thân ảnh cao lớn này bất ngờ chính là Võ Phong Đại Thiên Tôn trong năm Đại Thiên Tôn. Hắn sau khi xuất hiện thần sắc bình tĩnh, bước tới đứng trên không trung, không để ý tới mọi người đang bái kiến mà nhìn về phía tầng cung điện thứ 12 trên bầu trời, nhìn thấy Vương Lâm đang trầm ngâm bên ngoài. Vương Lâm, dù ngươi có xông qua được tầng thứ 12 hay không, nếu ngươi đi theo ta thì ta sẽ cho ngươi một điều kiện, tùy ý cho ngươi lựa chọn. Giọng nói của Võ Phong Đại Thiên Tôn không lớn nhưng lại vang vọng trong khắp thiên tôn niết này, cũng xuyên tới cả tầng thứ 12, truyền vào trong tâm thần Vương Lâm. Vương Lâm ở bên ngoài tầng thứ 12, thân thể sững lại ôm quyền hướng về phía dưới. Tạ ơn Đại Thiên Tôn, nhưng lúc này Vương Mỗ cần toàn lực xông lên Thiên Tôn nhất, chuyện này xin bàn sau có được không? Được, Võ Phong Đại Thiên Tôn không để ý chút nào, nhìn Vương Lâm càng nhìn càng cảm thấy phải mời chào cho được. Cảnh tượng này khiến tất cả tu sĩ đang chứng kiến thần sắc biến hóa, trong lòng tồn tại những ý nghĩ kỳ dị. Mà cảnh tượng này đối với các Dược Thiên Tôn cảm thấy Vương Lâm có được sự coi trọng như Minh Đạo Tôn năm xưa. Vương Lâm, còn nhớ rõ ước định của chúng ta năm xưa hay không? Đúng lúc này thì một giọng nói khiến Võ Phong Đại Thiên Tôn nhíu mày đột nhiên vang lên từ trong truyền tống trận cổ xưa kia. Chỉ thấy trong truyền tống trận lóe lên ánh sáng, Đạo Nhất Đại Thiên Tôn chậm rãi đi ra. Đạo Nhất Đại Thiên Tôn mặc một bộ đạo bào đơn giản, mỉm cười đi ra, nhìn về phía Vương Lâm đang ở bên ngoài đại điện tầng thứ 12 trên bầu trời. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh cũng nhìn về phía Đạo Nhất Đại Thiên Tôn, hơi trầm ngâm liền ôm quyền chậm rãi nói. Vẫn nhớ, nếu Vương Mỗ có thể xông qua tầng thứ 9 thì Đạo Nhất Đại Thiên Tôn có thể tới đây mời chào ta. Việc này không vội, Vương Lâm tiểu hữu cứ xông lên tầng thứ 12 này rồi hãy nói tiếp. Đạo Nhất Đại Thiên Tôn mỉm cười nhìn về phía Võ Phong Đại Thiên Tôn ở cách đó không xa. Ánh mắt hai người đối kháng khiến không gian như ngưng đọng lại. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt tu sĩ bốn phía, nhất là đám tu sĩ Thiên Tôn, khiến thần sắc bọn họ trở nên cổ quái. Năm đó trừ Minh Đạo Tôn ra, đây là lần thứ hai bọn họ thấy Đại Thiên Tôn vì một người mà tranh đoạt. Đạo Nhất, người này ta xem trọng rồi, ngươi không nên tranh đoạt với ta. Ánh mắt Võ Phong Đại Thiên Tôn lóe lên hàn quang, chậm rãi nói. Võ Phong, tu sĩ Dược Thiên Tôn dù là chúng ta cũng không thể mạnh mẽ yêu cầu tất cả đều phải xem sự lựa chọn của hắn. Không phải là ngươi xem trọng hắn thì hắn phải đi theo ngươi. Hơn nữa hắn giờ phút này còn đang muốn xông lên tầng thứ 12. Một khi hắn vượt qua thì hắn có thể so với Minh Đạo Tôn năm đó. Nhân vật như vậy thì đừng nói là ta và ngươi, dù là lão già cửu đế đại. Cốc truyện audio.com, Thiên Tôn cũng không chừng sẽ động tâm. Còn cả vị tiên hoàng kia, năm đó không biết hắn cho Minh Đạo Tôn những gì mà lại mời chào được hắn. Đạo Nhất Đại Thiên Tôn mỉm cười, lắc đầu truyền thần niệm ra. Thần niệm của hai người đang trao đổi thì Vương Lâm trên bầu trời hít sâu một hơi, cất bước đi vào bên trong đại điện tầng thứ 12 kia. Trong nháy mắt khi hắn tiến vào bên trong, Đạo Nhất và Võ Phong ngừng nói chuyện, ngẩng đầu nhìn lên. Tất cả tu sĩ bốn phía Thiên Tôn cũng vậy, Dược Thiên Tôn cũng đều như vậy. Chỉ là cảnh tượng này khiến mấy người bên ngoài Thiên Tôn nhất nhìn mà có ý nghĩ bất đồng. Nam tử trung niên tại Tử Dương Tông khổ sở nhìn chiếc gương trước mặt thở dài một tiếng. Ôi, người này sao lại xông được qua tầng thứ 11? Tầng thứ 11 thì thôi, nhưng tầng thứ 12 ngàn vạn lần không nên vượt qua. Một khi hắn vượt qua rồi thì ta lấy cái gì mới có thể mời nổi hắn chứ? Sợ là lập tức hắn sẽ bị Cửu Đế Đại Thiên Tôn và Tiên Hoàng dùng mọi cách lung lạc, ngay cả Đạo Nhất và Võ Phong Đại Thiên Tôn cũng rất khó có thể vượt qua được hai người kia. Đáng tiếc, nếu là song tử Đại Thiên Tôn của Tử Dương Tông ta một lần chuyển thế kia không có chuyện bất ngờ xảy ra thì cũng có thể đấu với Cửu Đế Đại Thiên Tôn và Tiên Hoàng một lần. Tu sĩ trung niên này khổ sở thở dài, sắp từ bỏ ý định mời chào thì vào lúc này, cánh cửa gian phòng đá bị một người đá văng ra. Một cô bé mặc y phục màu đỏ chạy vào. Tiểu cô nhai, ngươi làm sao lại còn nhìn tấm gương nát đó? Không mau đi giúp ta và Hàm Hàm thu thập tiểu lang kia. Tiểu lang hôm nay rất không nghe lời. Ta hôm nay muốn giáo huấn hắn thật sâu mới được. Tiểu tổ tông, tu sĩ trung niên nọ trông như muốn khóc, đang muốn nói chuyện. Hả, người trong tấm gương nát này trông hơi quen. Cô bé mặc y phục màu đỏ nhìn vào gương, đôi mày thanh tú nhíu lại, giống như đang suy tư. Ai, tiểu tổ tông, người đương nhiên là quen rồi. Đó là Võ Phong Đại Thiên Tôn và Đạo Nhất Đại Thiên Tôn. Tu sĩ trung niên vừa thở dài lại vừa quyết định từ bỏ ý định mời chào. Đi thôi, tiểu tổ tông, ta giúp người thu thập cái. Cái tên kia, tu sĩ trung niên than thầm, trong lòng lại càng thấy thương thay cho tu sĩ tên là Tham Lang kia. Không phải đâu, không phải là mấy người kia, là người này cơ. Cô bé kia giơ tay phải chỉ vào một thân ảnh trong gương. Thân ảnh này chuyển động chính là Vương Lâm vừa bước vào tầng 12. Hả, hắn đi vào đại điện rồi. Ta nhớ lại xem, cô bé kia suy tư trong chốc lát, đột nhiên hai mắt sáng ngời. Hắn tên là Vương Lâm, ta nhớ ra rồi, khi ta tìm được Tiểu Lang cũng đã nhìn thấy hắn, ta nhớ rõ lúc đó ta và Hàm Hàm còn giúp hắn một lần. Hơn nữa Hàm Hàm hình như trước đó còn gặp hắn rồi. Lúc trước ngươi nói là muốn mời hắn sao? Được lắm đó, ta và Hàm Hàm cùng đi với ngươi. Cô bé kia trừng mắt nhìn, vỗ tay cười nói. Nam tử trung niên kia ngẩn ra, ngơ ngác nhìn cô bé này, hồi lâu thần sắc liền trở nên kích động. Tiểu tiểu tổ tông, ngươi xác định là các ngươi trước kia đã biết hắn, lại còn cứu hắn. Tiểu cô nhai, ngươi lại không nghe rõ à? Cô bé kia nhướng mày nhìn nam tử trung niên đang kích động, giọng nói có vẻ già cả. Không hổ là song từ đại thiên tôn, sớm đã đoán trước biến hóa này, dĩ nhiên lại từng cứu người này. Có, góc truyện audio.com, tầng quan hệ này nói không chừng lại có thể mời chào được hắn. Tu sĩ trung niên kia kích động cười ha hả, thần sắc sung sướng giống như khuôn mặt lúc này cũng phát sáng, càng không quên vuốt mông ngựa tiểu tổ tông của hắn. Cô bé kia nghe nói vậy, lập tức mặt mày hớn hở, thần sắc lộ vẻ đắc ý. Hừ, cho ngươi biết tiểu cô nhai không nghe lời. Đã thấy sự lợi hại của ta và Hàm Hàm chưa, thấy tầm mắt của chúng ta chưa? Những người lúc trước bỏ đi ta đã nói là không cần để ý tới bọn họ mà ngươi không nghe. Song từ đại thiên tôn ta cũng không cần miễn cưỡng người khác. Sự tính toán của ta thì bọn hắn sao có thể biết được. Cô bé con này càng nói càng đắc ý, khóe miệng vênh lên. Sự nhìn xa trông rộng của song từ đại thiên tôn, cô nhai bội phục. Tu sĩ trung niên kia cười nói, ánh mắt nhìn cô bé trước mặt mang theo vẻ hiền từ. Hắn tuy tu vi không bằng nhưng sau khi song từ đại thiên tôn chuyển thế xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tất cả mọi người rời đi, hắn lại lựa chọn ở lại chăm sóc cho hai cô bé này. Cho tới ngạp hôm nay, tất cả chỉ vì ân tình của song từ đại thiên tôn vào thời kỳ toàn thịnh năm xưa đối với hắn. Năm đó hắn chỉ là một trong số rất nhiều thiên tôn dưới trướng song từ đại thiên tôn nhưng lúc này lại là duy nhất. Tử Dương Tông đang cười nói vui vẻ thì ở Đế Sơn tại Trung Châu, cửu đế đại thiên tôn vốn đang nằm uể oải phơi nắng lúc này lại mở to mắt nhìn chiếc lá thu. Lại có thể vượt qua tầng 11 xông tới tầng 12. Kẻ này cũng có thể xem như là một người khá mạnh mà ta có thể miễn cưỡng mời chào. Nhưng hài tử ở đó, ta nếu đi tới thì lại hơi không phù hợp với lời nói lúc trước của ta thì phải. Ngoài miệng lão già này nói vậy nhưng hai mắt thì lại nhìn không chớp vào bên trong chiếc lá thu. Thôi, không phải chỉ là tầng 11 thôi mà, người này còn xa mới bằng được Minh Đạo Tôn. Lão già này lắc đầu, nhắm mắt không nhìn tới nữa nhưng nửa ngày sau lại mở mắt liếc nhìn chiếc lá thu kia. Rốt cục là có thể vượt qua hay không? Cũng ở Trung Châu, trong hoàng thành tại Đế Đô, trong cung điện xa hoa kia, Minh Đạo Tôn mặc hắc y đang nhìn chằm chằm vào trong hình ảnh hư ảo trên đại điện, đôi mắt dần nhíu lại. Một nhịp thở có thể giết được hắn sao? Một giọng nói bình tĩnh vang vọng trong đại điện. Minh Đạo Tôn trầm mặc nửa ngày sau mới mở miệng. Một nhịp thở vẫn có thể. Tiếng cười vang lên, giọng nói kia lại truyền tới một lần nữa. Hắn không xông qua tầng thứ 12 được đâu. Thiên Nghiêu hồn khải của hắn ở tầng 12 sẽ gặp phải Thiên Nghiêu. Người này cứ để cho người khác chém giết tranh giành đi, bổn hoàng không có hứng thú. Chẳng qua ngay lúc lời nói này đang vang vọng trong đại điện còn chưa nói xong thì đột nhiên một tiếng loạt soạt vang lên. Chỉ thấy trên long ỷ của đại điện bất ngờ xuất hiện gợn sóng. Một người trung niên mặc kim bào, đầu đội vương miện, tướng mạo rất giống tiên tổ trực tiếp huyễn hóa ra. Giờ phút này hai mắt hắn lộ ra một tia khiếp sợ, nhìn hình ảnh hư ảo trong đại điện. Chỉ thấy đại điện tầng thứ 12 trong hình ảnh hư ảo kia ầm ầm bộc phát ra kim quang chói mắt. Kim quang này rõ ràng đang từ thiên tôn niết khuếch tán ra nhưng giờ phút này lại xuyên thấu tất cả hư vô từ trong hình ảnh hư ảo trong đại điện lan ra, bao phủ cả đại điện. Góc truyện audio.com, này, hắn xông qua tầng thứ 12 rồi, nam tử trung niên mặc kim bào giống như hơi bất ngờ. Minh Đạo Tôn mặc hắc y bên cạnh hắn cả người lập tức tỏa ra sát khí kinh thiên. Hắn nhìn chằm chằm vào tấm màn hư ảo nọ, ánh mắt lộ ra hàn ý ngập trời. Hắn hiểu rõ đối phương xông qua tầng thứ 12 là giống mình năm xưa. Nhất định sẽ được vạn người chú ý, bị tất cả các đại thiên tôn cực lực tranh giành, có thể lựa chọn rất nhiều điều kiện tốt làm cho tu vi của mình càng mạnh. Hành động xông qua tầng thứ 12 này lại càng khiến cho mọi người khi nhắc tới mình nhất định lại nhắc tới sự hơn người của kẻ này. Loại chuyện này đối với người luôn được coi là đệ nhất trong dược thiên tôn như hắn rất không thoải mái. Chỉ là tầng thứ 12 mà thôi. Trên đại địa của tiên tộc cũng có mấy người làm được điểm này. Giết hắn vẫn chỉ cần một nhịp thở. Minh Đạo Tôn mặc hắc y trầm mặc trong chốc lát chậm rãi mở miệng. Nhưng nam tử trung niên mặc kim bào này lại nhìn chằm chằm vào tấm màn hư ảo. Không biết đang suy nghĩ điều gì. Cùng lúc này, trên đế sơn, lão già đứng phát dậy, hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị nhưng do dự một chút lại chậm rãi ngồi xuống. Ta lúc trước đã gặp hắn một lần. Người này trên người có Thiên Nghiêu hồn khải, lấy lực lượng của hồn khải xông qua tầng thứ 12 thì vẫn không thể so sánh với Minh Đạo Tôn. Trừ phi hắn có thể mặc hồn khải xông qua tầng thứ 13. Nếu không thì cũng chỉ là một dược thiên tôn tầm thường mà thôi. Lão già trầm ngâm một lúc sau khi ngồi xuống lại nhắm mắt lại. Ôi, chỉ là gân gà, thật sự là gân gà, mời chào hay không đây? Hắn hẳn là không thể xông qua tầng thứ 13, phòng chừng bỏ cuộc thôi. Hả, lão già nọ lập tức mở bừng đôi mắt, chỉ thấy trong tấm lá thu trong kim quang của đại điện tầng thứ 12, Vương Lâm toàn thân tràn ngập một luồng hơi nước vô hình, giống như áp sát thân thể hắn, hình thành một luồng uy áp mà dù ở trong chiếc lá thu này cũng có thể cảm nhận được. Cực thủy đạo, ngay lúc lão già này nhìn thấy gợn nước bên ngoài thân thể Vương Lâm thì hắn lập tức thấy thân thể Vương Lâm nhoáng lên một cái, không ngờ không bỏ cuộc mà lao thẳng lên tầng thứ 13. Trong nháy mắt thân ảnh hắn biến mất trong sương mù, nhằm về phía đại điện tầng thứ 13. Cảnh tượng này khiến Minh Đạo Tôn mặc hắc y trong hoàng cung nơi Trung Châu không khỏi hừ lạnh một tiếng, sát khí trong mắt lóe lên. Tiên Hoàng, ta muốn tới Thiên Tôn nhất một chuyến, xông lên tầng thứ 16. Toàn bộ Thiên Tôn và Dược Thiên Tôn cũng như năm đại Thiên Tôn của tiên tộc lúc này đều bị hành động điên cuồng của Vương Lâm trong Thiên Tôn nhất hấp dẫn sự chú ý. Loại chuyện này rất ít khi xuất hiện tại tiên tộc, chỉ có Minh Đạo Tôn năm đó mới thu hút được sự chú ý tới vậy. Nhưng lúc này hào quang của hắn không còn vĩnh viễn thuộc về Minh Đạo Tôn nữa mà đã bị phân tán ra một phần, bao phủ bên ngoài thân thể Vương Lâm. Từ đó về sau, cả đại địa của tiên tộc thậm chí trong lịch sử của tiên tộc cái tên Vương Lâm sẽ tỏa sáng giống như ánh sáng của Ngân Hà, lấp lánh vô tận cũng được mọi người biết tới. Thậm chí không lâu sau này, có lẽ cả người cổ tộc cũng rất có thể nghe nói tới chuyện này. Dược Thiên Tôn thứ 49 của tiên tộc lần đầu trở. Góc truyện audio.com, thành Dược Thiên Tôn đã xông qua tầng thứ 11 tầng thứ 12, lúc này chuẩn bị xông lên tầng thứ 13. Cửu đế đại thiên tôn trên đế sơn lúc này hai mắt không còn vẻ uể oải mà nhìn chằm chằm vào phiến lá thu trước người. Thần sắc hắn lúc này ngưng trọng, không còn chút vẻ lười nhác như trước. Hắn hiểu rõ người có thể xông qua tầng thứ 13 dù có mặc hồn khải thì cũng đủ để nói lên một sự thật, người này không phải là kẻ yếu. Còn về Tiên Hoàng đã hiển lộ thân ảnh đang ngồi trong hoàng cung tại Trung Châu lúc này, ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, vừa trầm tư vừa nhìn hình ảnh Vương Lâm tiến vào tầng thứ 13 hiện lên trong tấm màn hư huyễn. Ở bên cạnh hắn, Minh Đạo Tôn lúc này đã khoanh chân ngồi xuống, thần thức ngưng tụ tại Thiên Linh, chuẩn bị đi tới Thiên Tôn Niết. Lúc này ở Thiên Tôn Niết, Đạo Nhất Đại Thiên Tôn hơi nhíu mày, thầm than một tiếng. Hắn biết lúc này Vương Lâm sợ rằng đã gây nên một cơn sóng gió. Tu sĩ như vậy thì dù là Đại Thiên Tôn tự mình mời chào cũng phải trả giá không nhỏ. Nhưng cái giá dù có lớn đi nữa thì người này ngày sau có thể trở thành Đại Thiên Tôn, như vậy tất cả nỗ lực lúc trước đều sẽ hóa thành thiện duyên, thu được hồi báo rất sâu nặng. Có một đạo hữu là Đại Thiên Tôn, lại có quan hệ trước đó, đối với bất cứ Đại Thiên Tôn nào cũng giúp địa vị của họ được nâng lên rất nhiều. Võ Phong Đại Thiên Tôn ở bên cạnh cũng thầm than, hắn có thể tính được là Vương Lâm lúc này ngoài song từ Đại Thiên Tôn ra thì sắp sửa bị bốn Đại Thiên Tôn tranh đoạt. Trừ phi xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, trong Thiên Tôn nhất lúc này hoàn toàn yên tĩnh, đám tu sĩ Thiên Tôn trầm mặc nhìn bầu trời. Trong một ngày này bọn họ đã cảm nhận được sự chênh lệch của bọn họ và Vương Lâm. Từ tầng thứ 5, hắn đã xông thẳng lên tới tầng thứ 12. Thậm chí hồi tưởng lại lúc Vương Lâm xông lên tầng thứ 5, trong lòng bọn họ còn nổi lên suy nghĩ, đúng thật là đáng buồn cười. Tu vi thiên tôn của bọn họ vốn không có tư cách mà bình luận một tu sĩ dược thiên tôn đã vượt qua tầng thứ 12. Lúc này đối với thân ảnh trên bầu trời, bọn họ chỉ còn lại sự ngưỡng mộ. Dù là đám người Tuyết Vũ cũng trầm mặc, vẻ phức tạp trong thần sắc cũng bớt đi rất nhiều. Dù sao chênh lệch quá lớn cũng đủ để đánh tan mọi tâm tư. Năm đó Minh Đạo Tôn cũng dừng lại ở tầng 13. Không biết người này có thể qua được hay không? Hắn nếu vượt qua được tầng thứ 13 này thì đã hoàn toàn áp đảo Minh Đạo Tôn năm xưa, trở thành đệ nhất trong đám Dược Thiên Tôn. Dù là hiện tại còn không bằng Minh Đạo Tôn hiện tại đã vượt qua tầng thứ 15 nhưng cũng kém không xa. Còn về phần Tử Dịch Dược Thiên Tôn lúc này sắc mặt tái nhợt, đối với cảnh tượng tận mắt thấy này, hắn mặc dù biết mình hẳn là không còn gì để nói nữa nhưng vẫn không nhịn được mà thần sắc phức tạp. Tầng 13, hắn tuyệt đối không thể vượt qua. Lúc này Dược Thiên Tôn đến nơi đây trừ đám người Tuyết Vũ và Tử Dịch Dược Thiên Tôn ra còn có hơn 20 người. Bọn họ đều ngẩng đầu nhìn trời, chứng kiến giờ phút trọng đại này. Không biết hắn có thể xông qua tầng thứ 13 hay không? Trong các Dược Thiên Tôn của tiên tộc ta, người dừng lại ở tầng thứ 13 này tính cả Tài Vi Tôn là 9 người. Dù Vương Lâm không xông, góc truyện audio.com, qua được tầng thứ 13 nhưng lúc này cũng đã thuộc nhóm 10 người đứng đầu trong Dược Thiên Tôn. 13 tầng, hắn hẳn là không thể xông qua đâu. Hắn cuối cùng cũng phải có cực hạn chứ, Những dược thiên tôn này đang truyền thần niệm nói chuyện với những người mình giao hảo, nhìn đại điện tầng thứ 13 bị sương mù che phủ trên bầu trời. Trong đại điện tầng thứ 13, sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, trong tích tắc khi cất bước đi vào, trước mắt liền xuất hiện không gian hư vô, bốn phía vẫn tràn ngập vũ khí như trước. Sương mù dày đặc cuồn cuộn, so với hai tầng trước còn nồng đậm hơn. Ở trong sương mù này, Vương Lâm trầm mặc, tầng thứ 12, trong 9 sinh linh thiên ngoại lại xuất hiện thiên nghiêu. Có thể vượt qua tầng thứ 12, ta có thể cảm giác đó đã là cực hạn khi ta mặc vào hồn khải. Hồn khải dù sao cũng không phải là vật vạn năng. Nó có thể đề cao tu vi của ta, có thể gia tăng chiến lực của ta, nhưng theo tu vi của ta ngày càng cao, tác dụng của nó cũng dần dần bị giảm bớt. Dù sao thì tối đa nó cũng chỉ giúp ta tiếp cận thiên nghiêu mà thôi. Nhưng loại tiếp cận này trên thực tế vẫn có chênh lệch. Cũng may mà ở tầng 11 ta học được cực hỏa đạo, ở tầng 12 ta lại cảm ngộ được cực thủy đạo. Đây là bát cực đạo mà tiên tổ được truyền thừa từ thái cổ thần cảnh, lúc này ta đã nắm được hai loại. Tầng thứ 13 này, ta vẫn có thể vượt qua. Vương Lâm nhìn sương mù dày đặc này, ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm. Thế nào là đạo? Khi hắn đang trầm ngâm thì trong sương mù truyền ra tiếng nói giống hệt như hai tầng trước. Tiếng nói này vang vọng, mang theo uy áp vô thượng. Trong tiếng nói vang vọng này, ánh mắt Vương Lâm dần dần bình tĩnh lại. Vấn đề này hắn đã trả lời hai lần, mỗi lần đều không giống nhau. Lần đầu tiên nói hắn sinh tử là đạo, lần thứ hai hắn nói nhân quả là đạo. Đây là lần thứ ba, Vương Lâm hiểu rõ lúc này chân giả là đạo. Loại khảo nghiệm về cảm ngộ đối với đạo này có lẽ đối với người khác mà nói có độ khó nhất định, nhưng theo Vương Lâm thấy thì đều là những thứ hắn đã suy tư từ khi ở động phủ giới. Một lần hành động thiên hạ chấn kinh, ta hẳn là đã miễn cưỡng đạt được rồi. Xông qua tầng thứ 13 xong, lúc đó ta sẽ dừng lại. Dựa vào việc này, dù đại thiên tôn có nhận ra ta mặc hồn khải nhưng thế cũng đủ rồi. Vương Lâm trầm ngâm quyết định mọi việc. Sinh tử là dây từng, nối liền lại tạo thành một vòng tròn, đó là nhân quả, đó cũng là đạo. Người có mộng chứng, không phân rõ lúc nào tỉnh mộng, lúc nào là đang ngủ say. Mộng chứng ngăn trở chúng sinh thấy rõ thiên địa, chìm đắm không thể tự giải thoát, vì vậy lực lượng phát ta mộng chứng là chân giả, cũng chính là đạo. Trong khi giọng nói kia vẫn vang vọng, đầu óc Vương Lâm hoàn toàn tỉnh táo. Hắn nhớ tới lần đầu tiên mình mộng đạo tại Chu Tức Tinh, chậm rãi nói. Khi lời nói này của hắn thốt lên, sương mù dày đặc che phủ phía trước chợt tiêu tán, hiện ra tinh không. Thời gian trôi qua, mọi người ở Thiên Tôn Niết sau một nén nhanh, ánh mắt nhìn về phía tầng thứ 13 trên bầu trời dần dần hiện lên vẻ tiếc hận và sốt ruột. Thời gian lần này so với lần hắn ở tầng thứ 12 đã nhiều hơn không ít, có thể thấy hắn khó có thể vượt qua được tầng thứ 13 này. Xem ra hắn thực sự, gocchuyenaudio.com, phải dừng lại ở tầng thứ 13 này. Dù sao hắn cũng có cực hạn mà, không sai, lần đầu trở thành Dược Thiên Tôn liền có thể trở thành một trong thập cường của Dược Thiên Tôn, người này thanh danh đã vang dội rồi. Đáng tiếc, nếu hắn có thể xông qua tầng thứ 13 thì có thể giống như Minh Đạo Tôn, trở thành một trong ba Dược Thiên Tôn cực mạnh của tiên tộc ta. Hắn dù sao cũng không thể vượt qua được Minh Đạo Tôn. Những tu sĩ Dược Thiên Tôn nơi này truyền đi thần niệm hoặc tiếc hận, hoặc thở phào nhẹ nhõm. Cực hạn sao, đạo nhất đại thiên tôn nhìn lên bầu trời, hơi yên tâm một chút. Nếu không xông qua được tầng thứ 13 thì hắn dễ dàng mời chào hơn. Trong lúc mọi người đang suy đoán rằng Vương Lâm sẽ dừng lại ở tầng thứ 13 thì đột nhiên trong truyền tống trận cổ xưa xa xa tỏa ra ánh sáng vận chuyển. Tia sáng này lóe lên, trong đó ngưng tụ một thân ảnh. Sau khi ánh sáng tiêu tán, hiện ra trước mắt mọi người là một thanh niên mặc hắc y. Sự xuất hiện của hắn khiến mọi người nơi này chấn động, cũng khiến những người nhìn thấy hắn chấn động tâm thần. Người này xuất hiện tại Thiên Tôn Niết tạo lên một cơn sóng gió. Minh Đạo Tôn, hắn chính là Minh Đạo Tôn, ngay cả hắn cũng tới, nếu Vương Lâm không xông qua được tầng thứ 13 thì thôi, nếu thật sự xông qua được thì không biết vẻ mặt Minh Đạo Tôn sẽ ra sao. Đám Thiên Tôn tu sĩ này cũng không phải đều đã gặp Minh Đạo Tôn, nhưng truyền âm đi khiến tất cả mọi người đều biết Minh Đạo Tôn là ai, ánh mắt nhìn về phía Minh Đạo Tôn có tôn kính nhưng lại cũng mang theo vẻ chờ mong. Bọn họ chờ mong sau khi Vương Lâm hiện thân, trong nháy mắt khi ánh mắt hai người nhìn nhau sẽ phát sinh chuyện gì. Đệ nhất cường giả trong Dược Thiên Tôn, đệ nhất nhân dưới Đại Thiên Tôn, Minh Đạo Tôn này lại tới đây. Việc này đúng là thú vị, rõ ràng là Minh Đạo Tôn cũng không thể ngưng thần tĩnh khí. Dù sao Vương Lâm hôm nay đã cho thấy hắn có thể vượt qua Minh Đạo Tôn. Hắn nếu không đến thì ngược lại khiến người ta cảm thấy không hợp lý. Minh Đạo Tôn này trước giờ vẫn luôn cao ngạo, rất lâu chưa có ai khiêu chiến hắn, dù là Tài Vi Tôn cũng hoàn toàn bị Minh Đạo Tôn áp chế. hiểu rõ minh đạo tôn chỉ có tu sĩ Dược Thiên Tôn. Lúc này thần sắc bọn họ bất động, ánh mắt đảo qua. Nội tâm cũng tràn ngập chờ mong, mình hiểu ra mắt đạo nhất Đại Thiên Tôn, Võ Phong Đại Thiên Tôn. Thần sắc thanh niên áo đen lạnh lùng, không nhìn đám Dược Thiên Tôn nơi này chút nào mà hướng về phía đạo nhất Đại Thiên Tôn và Võ Phong Đại Thiên Tôn ôm quyền cúi chào. Võ Phong nhìn minh đạo tôn, trong lòng thầm than, người này năm đó hắn đã đưa ra vô số điều kiện tốt nhưng đối phương lại lựa chọn Tiên Hoàng. Đang muốn mở miệng, đột nhiên Võ Phong Đại Thiên Tôn ngẩng phắt đầu lên. Không chỉ có hắn, tất cả mọi người nơi này tâm thần chấn động, không để ý tới minh đạo tôn mà đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chỉ thấy trên bầu trời, đại điện tầng thứ 13 bị mây mù che phủ lúc này bất ngờ bộc phát ra kim quang. Kim quang bùng lên khiến mây mù hoàn toàn biến thành màu vàng kim. Khiến cho bầu trời trong nháy mắt biến thành sắc vàng. Hắn xông qua tầng thứ 13 rồi. Minh đạo tôn trước kia khi vừa trở thành Dược Thiên Tôn, lần đầu xông lên phải dừng lại ở tầng thứ 13. Hôm nay Vương Lâm, góc truyện audio.com, xông qua được rõ ràng đã vượt minh đạo tôn năm xưa rồi. Thanh niên hắc y minh đạo tôn lúc này con người co rút lại, nhìn chằm chằm lên bầu trời, thần sắc hơi âm trầm. Cách chương.